Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 5 Tây tháng 5 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là sanh trụ hoại diệt nguyên lý có, tự mình cảm thức chẳng so đo. Trời sanh trời độ tự phân bò, chuyển biến vô cùng pháp pháp vô.
La naissance et la matérialisation. La naissance et la matérialisation, décidément, je dis, ainsi que la destruction et l'annihilation existent dans leur principe origine. Quand nous restons cognitivement cela, nous ne tergiverons pas. Dieu nous a créés, Dieu va nous aider à analyser et à frayer, pardon, un chemin. Les bouleversements sont infinis. Engageons-nous dans la pratique de la méthode spirituelle du Dharma.
Sanh trụ là cái gì? Cái gì gọi là sanh trụ?
La naissance et la matérialisation.
Sanh trụ là cái gì? C'est quoi, d'après vous?
La naissance et la mort. C'est le principe normal. On naît et on meurt. On est mortel.
Vous connaissez cette loi?
C'est la loi céleste, hein?
La loi céleste, c'est quoi exactement?
Bah, on nous envoie et on nous reprend.
Voilà, la vie est provisoire sur Terre.
Va reprendre cette loi. C'est la loi de la naissance et de la fixation. Donc la loi complète, c'est quoi? Il y a la loi, c'est la naissance, la fixation, la destruction et l'annihilation. Mais en fait, il y a encore autre chose derrière. C'est quoi? Định luật sanh trụ hoại diệt. Rồi ngoài ra nó còn cái gì đằng sau nữa?
Hồi sinh.
Hồi sinh, c'est la résurrection. Donc là, on a parlé de deux choses différentes. Il y a la partie matérielle et la partie de l'âme. Donc il y a deux choses. La partie matérielle concerne donc quand on est né sur cette terre, donc c'est la naissance, on est fixé dans ce corps. Ça veut dire on demeure dans ce corps. Hein? Fixé, ça veut dire on demeure dans ce corps. Et on va vers un jour où ce sera abîmé. Et quand... Voilà, abîmé. Détruire. Et sera détruite. Ça veut dire qu'on va atteindre la mort. Et après, c'est l'annihilation. C'est-à-dire, il sera décomposé et il n'y aura plus rien. Mais ce n'est que la partie matérielle. La partie énergie, ça veut dire l'âme, va se ressusciter. Cái này nó nói trong này nó có hai phần ở trong này. Cái phần sanh trụ hoại diệt hồi sinh là nó có hai phần ha. Khi phần hồn sanh ra nó donc de la naissance, c'est l'âme. Phần hồn nó trụ ở trong cái thể xác này. Rồi nó đi tới ngày mà nó bị hư hoại là nó tiêu đi là nó chết á, vì nó diệt. Nó diệt là nó tan ra luôn, nó trả về cát bụi á. Thì sau đó thì mới đi tới cái hồi sinh. Hồi sinh là phần hồn nó ra khỏi cái xác này á, thì nó sống lại mà trong một cái dạng khác. Donc l'âme va se ressusciter et va continuer son chemin. Parce que le chemin est très très long. Donc l'âme se ressuscite pour continuer son chemin. À la différence du catholicisme, il parle aussi de la résurrection. Mais après la résurrection, c'est pour aller rejoindre Dieu tout de suite. Ở bên Công giáo đó thì họ cũng nói là hồi sinh. Thành ra thầy họ cũng nghĩ là phần hồn không có gì. Ils pensent aussi que l'âme est immortelle. Ils parlent aussi de la résurrection. Trong Công giáo nói cũng có hồi sinh. Nhưng mà cái hồi sinh của Công giáo là để đi tới gặp Chúa liền. La seule différence, c'est le parcours est très court. C'est-à-dire, on va rejoindre Dieu au ciel. C'est très, très simplifié. Trong khi ở bên mình thì các nghĩa rõ hơn. Nó hồi sinh rồi để tiếp tục cái hành trình. Donc, dans la vie, on parle de la résurrection, mais pour continuer son chemin, son parcours de retour à l'origine. On revient aussi à l'origine, mais pas tout de suite. Mình cũng trở về nguồn cội. Chúa cũng cũng như là bên Thiên Chúa giáo, nhưng mà không có trở về liền. Mình phải tiếp tục cái hành trình của mình chứ học hỏi không có nhanh như vậy đâu. Không phải trong một kiếp người mấy chục năm mà mình trở nên thánh thiện mà mình trở về hòa tan với Chúa được. Thành ra cái đó là chỉ cho bắt đầu thôi, chứ thiệt ra là con đường nó còn dài lắm. Et ça c'est on a parlé que de l'être humain. Donc c'est une loi divine qui s'applique au niveau de cette terre. Mais il n'y a pas que l'être humain qui est concerné. Nghĩa là không phải chỉ có con người mới chịu cái định luật này. Cái gì nó còn chịu định luật này? Qu'est-ce qui obéit encore à cette loi? Cái gì nó chịu cái định luật này?
Les plantes, les animaux, tous les êtres vivants.
Oui, c'est exact. Les plantes, les animaux et toutes les choses sur Terre. Même matériel sur Terre. Hein? Donc, on va écouter quelques extraits. Giờ nghe một vài đoạn thầy giảng về sanh trụ hoại diệt hồi sinh.
Dạ, câu hỏi thứ hai là cứ như cũng băng giảng hồi sáng thầy có kết luận với lại cái câu nói chót của thầy là ráng trong 3 ngày ngắn ngủi thì chúng ta phải ráng học để thu thập cho ta trong 3 ngày đó. Thì con có câu hỏi là trong 3 ngày ngắn ngủi như vậy thì chúng con phải làm sao đặng trọn hiểu hết những lời thầy giảng?
À, cho nên anh đi đây một bước đường đi từ nhà tới đây anh lái xe 9 tiếng đồng hồ. Anh nhìn ngẫm cái chuyện xa xưa của anh, từ xa xưa sơ khai thế giới anh đâu có phương tiện đi tới 9 tiếng đồng hồ mà đi bao nhiêu dặm như vậy. Thấy không? Thì anh đi để học gì trên đường? Từ trên đường phương tiện từ nhà đến đây anh đã học biết bao nhiêu. Những cuộc sanh trụ hủy hoại diệt của đường xá, của xe cộ, của tâm linh thay đổi liền liền không ngừng nghỉ. Rồi anh bước vào thiền viện này nghe những gì đấy? Gom lại định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Anh đã nắm được cái nguyên ý rồi. Những cái ý nghĩ của anh phát khởi ra, sanh ra trụ đó, rồi nó sẽ tan mất đi. Rồi nó sẽ không còn với anh và nó hồi sinh một cái ý nghĩ khác. Anh thấy cái hồn của anh lúc nào cũng ở trong cái giới tối tân hợp thờ và cởi mở. Anh thấy không? Và những lời giảng của tôi là nâng mở tất cả những trình độ trong thức của anh có, chứ không ngoài, ở ngoài mà bắt buộc anh phải học. Cho nên anh phẳng lặng nhìn lại từ lúc anh đến đây rồi tới lúc anh trở về.
anh thấy nó thâm thiết vô cùng trong tình giao cảm 3 ngày giữa một người bạn đã tu mấy chục năm sống với chúng ta trong ba ngày mà nói chuyện có mấy tiếng đồng hồ, mà chúng ta cảm giác rằng sống trong triền miên bao nhiêu trăm năm ngàn năm, lấy cái nắm cái lý đó về phân tách cho cả triệu triệu năm, bao nhiêu công chuyện đều nằm trong cái nguyên lý đó. Cho nên chúng ta phải gom về thanh tịnh và để nắm lấy ôm món quà đó về địa phương để hướng độ người khác. Trong lúc chúng ta cảm thức được đây là chân lý của tôi chứ không phải của ta, lúc đó anh mới hãnh diện. Trong một buổi học có 3 ngày mà anh học được, thay vì anh ở trường đời mấy chục năm mà chưa học được 9 tiếng đồng hồ lái xe, rồi đây anh sẽ phẳng lặng nghe lại cái bánh xe nó lăn, công lao của bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho anh được ngồi trên tòa sen đến và đi rõ ràng trong giây phút khắc đúng trong cái sự mong muốn của chính anh, thì anh mới cảm thấy sự tiến hóa của nhân loại đang tiến tới rồi và thượng ngon đang về với chúng ta rồi. Chúng ta là người Việt Nam xa quê hương học hỏi không ít, do những gì chúng ta được học hỏi, do sự đau khổ vầy xéo trong tâm thức. Sự đau khổ đó nó đưa ta tiến tới biên giới Phật Pháp. Và ta phải thấy rằng Phật Pháp là khổ, Phật Pháp là sáng suốt, Phật Pháp là tận độ. Chúng ta nắm được nguyên lý này về tu học, quy về về biên giới, thì chúng ta nắm trọn nguyên lý của Phật Pháp là một cái gì đó, nắm được để tiến hóa trong ý chí vô cùng. Trong 3 ngày anh sẽ chưa được không biết bao nhiêu, và anh sẽ phổ hóa ra không biết bao nhiêu câu chuyện của Phật Pháp ở tương lai. Nếu anh trở về lo tu học tham thiền nhập định thì là một phần đóng góp cho cả vũ trụ và nhân loại ở tương lai.
Donc là c'est une question d'un pratiquant dans la session Courage au centre de méditation Winthrop. Il a demandé à maître donc durant ces 3 journées passées dans cette session comment il doit apprendre pour pouvoir assimiler tout ce que maître nous a enseigné. Maître lui a répondu qu'il a conduit durant 9 heures pour venir au centre. Il a roulé pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais sur le chemin, il lui amène au centre. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre en cours de route? Il a dû apprendre la loi. La naissance de la fixation et de la destruction et de l'annihilation et de la résurrection. 2, des routes, des voitures et de la conscience spirituelle. Pourquoi il a parlé des routes et des voitures? Parce qu'avant, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. Donc, un jour, les gens ont construit des routes, des voitures, mais tout ça s'use et va être détruite si on ne maintient pas. Et la conscience spirituelle aussi. Et même dans sa pensée aussi obéit à cette loi. Il y a la pensée qui se fixe, c'est-à-dire qui se forme. Après, cette pensée disparaît. Et puis, apparaît d'autres pensées. Même aussi de la pensée, ça subit cette loi. Mais quand Maître nous explique, il ne fait que élever notre niveau dans notre conscience. En fait, tout ce qu'il a dit existe en nous, mais il essaye de d'élever tout ce niveau en nous. tout ce qu'il a enseigné, c'est qu'il a pratiqué pendant des dizaines d'années pour pouvoir obtenir, comprendre cette vérité. Et il nous le transmet en quelques heures. Nous devons nous calmer et dans le calme, nous allons comprendre que le cerveau humain a énormément contribué pour notre évolution et a construit une voiture. C'est comparable à une trône de lotus qui nous amène jusqu'aux cendres pour apprendre le dharma infini et cette lucidité infinie qui nous aide à l'infini. Voilà, donc il y a le matériel, il y a les pensées, et notre âme aussi subit cette loi.
Sao coi phim được rồi chưa?
Hả? Thì sao mà đâu chồng rồi? Coi phim rồi hả?
Thầy mới đầu cái gì khác mát không? Đâu có, mời thầy xuống chơi nhanh nắm một tí thôi. Mời thầy xuống chơi nhanh nhanh đứng nắm thôi, đâu có cái gì đó hỏi nè. Đó chưa?
Mình mất mũi, ta nhẹ như nhau, có gì đâu nắm.
Tại ăn mê thầy. Tại ăn mê thầy.
Chúng ta mỗi người đều có phần thân và bên phần thân của chính mình, cho nên khao khát cái thanh tịnh của chính mình, cho nên phải thích sạch đẹp, thấy không? Ai cũng biết trang hoàng cho nó đẹp, nhưng mà quên sự thanh tịnh, vắng sự thanh tịnh trong lòng thì nó là đậm. Cho nên đi tầm cái gì này, tầm trở về cái thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là tròn trịa đẹp để vui tinh cỡ mở. Còn người đời thắc mắc ô trực đậm ngọt. Hai giới nó dịch nhập. Thấy chưa? Và tại sao đến đây nghe những lời thanh thoát cỡ mở thì mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, vui tinh. Là sao? Là cái đó của tôi. Căn bản của tôi. Căn bản của mọi người là nơi thanh tịnh giác. Từ trong đại thanh tịnh sản xuất xuống thế gian thành đạo loạn. Chị thấy không? Cùng một. Nó rất thanh tịnh. Mà mấy bà xuống bếp đậm nó đậm 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 để chế ra cho bánh. Khen cái bánh mà lạc theo cái bánh ăn vô trong bụng rồi cũng là một. Nhưng mà không hiểu cái giá trị của nó là từ thanh tịnh xuất phát ra và trở về với thanh tịnh. Và hồi sinh tới vô cùng. Cho nên người ta lúa gạo ở ruộng nương đem ra ăn bao nhiêu bây giờ vẫn còn đi. Ăn hoài còn hoài. Mà phải ăn mới có sức. Là tại sao? Ăn là làm việc. Làm việc để gì? Để thức tâm. Cái mấy bà xuống bếp tới ngày nay chưa hiểu đạo trong bếp. Chưa hiểu luật trời nằm trong bếp. Chưa hiểu luật hoa hoa sinh sinh nằm trong bếp. Nó là cuốn kinh tràn ngập trong trí óc của mọi bà nội trợ mà không hiểu. Xương lấy cọng rau xương mà không biết cái sự chia lìa đau thương của cọng rau. Mà tại sao có cái định luật đó để làm gì? Sự chia lìa đau thương đó là cái nhồi quả để tiến hóa. Thấy chưa? Nó qua giới này rồi nó tiến tới giới nọ, rồi nó làm thành cái bánh, rồi nó đưa vô trong cái càn khôn, tiểu càn khôn này, cái sắc của người Phật. Rồi cái sắc người Phật nó có cái gì quan trọng mới đưa vô đó. Người thế gian ăn cái gì? Ăn cái mùi vị. Và gom cái mùi vị đi đâu? Từ không giáng lâm xuống thế gian và quy không. Đôi bụng mặt xanh, ăn vô mặt hồng. Rồi chặt nó đi ra rồi mặt xanh lại. Thì cái hồng nó đi đâu? Nó trở về căn bản, nó ở sắc giới, trở về sắc giới. Nó quy không trong thanh tịnh của nó rồi nó tiếp tục làm việc. mà chúng ta ăn, chúng ta làm trong bếp, chúng ta chưa thức tâm. Tôi đang ở trong cái cơ giới của các càn không tiểu thiên, có sanh có khắc, sanh trụ hoại diệt hồi sinh rõ ràng. Sanh ra bây giờ mình thấy có cái cây cái trái đem lên chế biến, rồi nó trụ trong cái thể xác này, rồi nó tiêu hao đi, nó diệt rồi nó hồi sinh. Nó ăn vô trong bao tử nó tan rồi con người nó mới mạnh lên. Nó hồi sinh ở đâu? Thể hiện trong mặt mũi của mọi người. Có ăn mặt nó còn nhịn ăn là mặt nó dính ôm ma đói. Thấy chưa? Ăn rồi mặt nó tư thì những cái đó nó thể hiện ở đâu? Đó là luồng điển. Luồng điển nó ra sinh tư, mặt mày của mọi người đều sinh tư vui hòa. Cha sớm ơi, chị ngủ dậy thấy khỏe quá. Thế nào hôm ăn nhiều nó no, còn thằng kia nó đói, sáng dậy nó bơ vơ, uống. Cái sức mạnh thể hiện hồi sinh của vạn linh cấu trúc trong tiểu thiên địa này là khai triển ra như cái hoa nở trong băng sáng. Nhưng mà mấy bà đâu có hiểu đang làm cái gì. Tôi đang học đạo và đang hành đạo. Ăn, ngủ, nghĩa, thiên hoa là đang học đạo và hành đạo. Tại thế gian tôi nghe đạo là chú cha tôi đi học đạo khác. Đạo cũng có khác. Đạo trong tâm của các người, đạo trong thể xác của các người, đạo trong các người đang trú. Mà chưa quán thông thì thấy mình bị kẹt. Mà quán thông rồi thì thấy tôi đang làm việc cho cả càn không vũ trụ. Thở thanh tịnh của tôi đóng góp cho mọi nơi mọi nhớ. Mà nếu tôi rước ô trượt và tôi hít thở sự ô trượt thì cái khu vực này không tốt. Những cái cây mà cứ cầm những cái cây thanh nhẹ và cái cây ô trượt thì làm khu vực này nó không có phát triển nào.
Donc, Maître nous a expliqué dans cet extrait que tout le monde a le pur en eux. Ils ont soif de la pureté. Et ils essayent de se faire beau à l'extérieur, mais ils oublient la sérénité. Et en l'absence de la sérénité, ils sont perturbés. C'est pour ça qu'ils recherchent la sérénité. Et c'est pour ça qu'ils recherchent la sérénité et ils recherchent l'écoute des paroles qui libèrent leurs pensées. Nous sommes à l'origine, à la base. Nous sommes scindés de la grande sérénité. Et nous sommes descendus sur terre et nous vivons dans les perturbations. C'est exactement comme de la farine qu'on pétrit pour faire un gâteau. Et après, ça devient un bon gâteau et qui amène de la sérénité. Puis après, tout ça doit revenir à la sérénité. C'est pour ça ce qu'explique dans sur cette terre, malgré tout ce qu'on a pu manger, malgré tout ce que l'humanité a pu manger, mais il reste toujours de la nourriture. Ça veut dire grâce à la loi de naissance et de transformation successive de Dieu. Donc on mange toujours de la nourriture, mais il en reste toujours. Ça se renouvelle. Tout le temps. C'est grâce à la loi de transformation et de naissance successive. Les cuisinières qui vont dans les cuisines pour cuisiner des plats, mais n'ont pas compris la vérité dans tout cela. Quand on coupe les végétaux, ils sont pour les séparer. Et dans cette séparation, dans cette découpe, ils souffrent à cause de la séparation. Ils doivent subir des épreuves pour évoluer. Et après, ils sont introduits dans ce microcosme. Et qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé les saveurs. le parfum. Et tout ça vient du vide et doivent rejoindre le vide. Lorsqu'on mange, la nourriture à l'intérieur de nous, tout ça se transforme. Comme on avait vu la semaine dernière, ça se transforme en liquide, en énergie et en couleur. Et cette couleur va rejoindre la sphère des couleurs. Et nous résidons dans un mécanisme qui est ce microcosme. On parle maintenant des fruits. Donc, à la naissance, ça va donner un fruit. Ce fruit, on va l'introduire dans ce microcosme. Il va résider dans ce microcosme. Il va se transformer. Et lorsqu'on a mangé, notre visage devient rosé, n'est plus pâle. Mais après, on voit bien que cette énergie nous donne de la force. Donc c'est la résurrection. Pour que nous voyons la lumière. Et dans ce corps, nous devons pénétrer toutes les choses pour voir cette loi de naissance, de fixation, de destruction, d'annihilation et de résurrection. Donc là, ici, maître, il parle des végétaux, des fruits. Tout ça passe dans ce microcosme, c'est-à-dire ils sont fixés dans ce microcosme et ils sont transformés. Et ils doivent la résurrection, c'est ils vont rejoindre leur énergie pour rejoindre la sphère des couleurs, là d'où ils viennent. Đó thì cái trong này thầy cũng nhắc lại là cái định luật sanh trụ hoại diệt. Mà qua những cái cây trái mình ăn hàng ngày đó, thầy nói mấy người làm bếp vô trong bếp nhưng mà chưa hiểu được chân lý ở trong bếp. Vô trong bếp làm mỗi ngày nấu nướng mà chưa chưa có hiểu được ở trong bếp làm gì trong đó. Khi mà mình cắt cái cọng rau á, thì nó cái cọng rau nó bị chia lìa, mình cắt cái nó nguyên cái thân của nó vậy mà mình cắt nó ra từng miếng nhỏ, sự trảm ba đau á, cắt bầm 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 nhỏ nhỏ để nấu á, thì nó xong cái sự đau thương của cọng rau nó có, nó cũng đang bị nhồi quả để tiến hóa mới được đưa vô cái tiểu thiên địa, cái càn khôn ở trong mình. Thì mình ăn cái gì, mình ăn mùi vị của nó. Rồi nó từ không giáng lâm xuống thế gian, rồi nó cũng phải trở về không. Nó từ sắc giới, nó mới hiện ra cây cỏ rau, rau trái cho mình ăn. Nhưng mà nó cũng phải trở về cái sắc giới của nó. Từ không nó xuống đây, rồi nó phải trở về không. Từ sắc giới xuống, phải trở về với sắc giới. Trong cái cơ giới của tiểu thiên địa này, để mà giúp chúng ta sống mà nó cũng được tiến hóa. Thành ra cái bộ máy của ông trời làm rất là tinh vi, quá quá xanh xanh, nhưng mà nó cũng phải chuyển qua cái tiểu thiên địa này để nuôi chúng ta rồi, để chuyển các cái phần đó nó tiến hóa đi lên. Cũng như cái trái cây á, xanh ra cái trái cây rồi mình ăn vô, thì nó trụ trong cái thể xác này. Nhưng mà khi mà mình có ăn á, thì mặt mày mình nó tươi hồng. Cái luồng điển á, sanh trưởng ra, nó tạo ra một cái luồng điển. Cái điển là do cái thức ăn của mình. Khi mình ăn vô, nó tạo ra cái luồng điển, nó sanh trưởng ra cái sức mạnh. Sức mạnh nó làm cho mình hồi sinh, làm cũng như là mình sống lại. Thì cái đó là tất cả là đạo, nó nằm ở trong tâm, trong thể xác mình. Mình quán thông á, thì mình sẽ hiểu được là mình đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ trong cái định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh.
Cho nên ông trời đâu có ngu hơn chúng sanh mà làm chuyện lỗ vốn, làm lời không không có lỗ đâu. Nhưng mà chỉ chúng sanh ngu muội khinh thị ông trời, chống bán ông trời, đó, thất lễ với ông trời. Cho nên phải học nhiều hơn. Nó thất lễ nhiều chừng nào thì nó phải tự chủ, mà một khi nó tự chủ rồi, tự chủ trong độc tài thì nó phải gánh vác nhiều hơn. Mà sau cái hậu quả làm sao? Nó khi mà nó độc tài, nó giết hại biết bao nhiêu sinh linh để cho nó có địa vị, thì hậu quả những sinh linh đó sẽ hỏi tội nó. Sinh linh đó là sinh linh đại diện ông trời hỏi tội nó. Khinh khi ông trời bao nhiêu, khinh khi cha mẹ bao nhiêu, khinh khi vạn linh tại thế bấy nhiêu, thì nó phải bị những sự chất vấn đó. Cái phản lực không ngừng nghỉ, cái phản nguyên tử lực là phải có tại thế gian và tại các giới cũng đều có hết, đều có phản nguyên tử lực. Cái bông nó cũng có phản nguyên tử lực, nó tưởng nó đốt, nó tưởng là nó tốt hơn mẹ nó hay hơn mẹ nó hay hơn cha nó hay hơn tổ tiên nó, mà rốt cuộc rồi nó bị phong ba bão táp, nó cũng phải trở về sanh tồn trong cái nguyên ý. Cái cây cũng cây con cũng như cây mẹ, rồi cũng phải lãnh cái định luật qua qua sinh sanh. Chúng ta xem trên rừng những cảnh sanh trụ hoại diệt luân hồi rõ rệt trước mắt. Rồi chúng ta dòm lại cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cũng công cao tạo hòa, ngạo mạn đủ thứ hết, rồi bây giờ mới thức tâm. Thức tâm là gì? Hồi sinh. Đó, các bạn đã được hồi sinh, các bạn mới khép mình ngồi tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo, biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được, mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, giờ mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ, thật trễ. Bây giờ tôi biết đường tôi về với chính tôi mà trước kia tôi đã bỏ phải.
Rồi. Donc, dans cet extrait, Maître a parlé des êtres humains. Donc, les gens, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Et ils sont impolis envers Dieu. C'est comme les gens, les dictateurs sur Terre, ils doivent supporter davantage. C'est les êtres vivants qui vont représenter Dieu pour leur demander des comptes. Parce que si tue beaucoup de gens, ces gens-là vont les questionner, vont leur demander des comptes. Et cette contre-réaction existe partout. C'est comme les Airbus, ils croient qu'ils sont plus fort que l'arbre mère, mais finalement, ils doivent subir la même loi. Le petit rosier comme le grand rosier, ils subissent la même loi de la naissance et des transformations successives, de la loi de naissance, de fixation, de la destruction et de l'annihilation et de la résurrection devant nous. Et notre vie, c'est pareil. Et lorsque nous nous éveillons à la connaissance, c'est la résurrection. Et nous vivrons dans un monde d'harmonie où il n'y aura plus de destruction et d'annihilation. Lorsque nous connaissons le sommet de la tête, nous ne connaissons pas la fourberie. Mais la conscience qui est cachée dans notre corps nous trompe tout le temps et toujours fourbe. Et à ce jour, on va se rendre compte qu'on a rencontré ce dharma trop tard. Et nous n'avons pas pu avancer énormément. Donc maintenant, on doit faire beaucoup d'efforts pour avancer. Thì trong cái này thầy nói là nhiều người người ta tưởng là họ khôn hơn ông trời. Họ thất lễ với ông trời. Cũng như mấy người mà độc tài là phải gánh gác, gánh vác nhiều hơn. Những cái sanh linh mà họ hại đó là sẽ đại diện ông trời để hỏi tội những người đó. Khinh khi, bị chất vấn. Khinh khi ông trời cho nên sẽ bị chất vấn và bị hỏi tội. Cái sự phản động lực không ngừng nghỉ, cái phản nguyên tử lực, cũng như cái cây nhỏ, cái con nó tưởng là nó hơn mẹ, nó tươi đẹp hơn mẹ, nó già rồi, mẹ nó sắp chết rồi. Nhưng mà tất cả nó đều nằm trong cái định luật quá quá sanh sanh. Định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh trước mắt chúng ta. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Mà khi mà thức tâm rồi á, là hồi sinh, sống lại, sống trong cái cảnh hòa đồng, không có bị tiêu diệt nữa, là đã hồi sinh. Biết được trung tâm bộ đầu á, thì không còn xảo trá nữa, còn mà ẩn tàng núp ở trong cái tiểu thiên địa này á, là mình sẽ gạt mình nhiều lắm. Thì lúc đó mình mới tiếc rằng tôi gặp pháp lý vô vi này quá trễ, không có đủ thì giờ để tu. Voilà, donc c'est un résumé de tout ce que nous pouvons apprendre sur cette loi qui s'applique sur Terre et qui s'applique à toutes les choses. On a bien vu que ça s'applique à pas mal de choses. Et dans les lettres, dans les rubriques de Bétam, Bétam mettra aussi parlé de cette loi. Hỏi sanh trụ hoại diệt là gì? Thưa, đáp, sanh trụ hoại diệt là từ có đi đến không. La loi, qu'est-ce que c'est cette loi? Dit que cette loi, c'est la loi de l'existence, nous progressons vers le vide. Si Dieu, le Créateur, n'existe pas, comment peut-il se constituer une loi subtile et perfectionnée dans ce corps humain? Ou la loi de naissance, de fixation, de destruction et d'annihilation fonctionne sans arrêt? Ça représente aussi une bénédiction, un miracle sur cette terre. Ça représente aussi un miracle sur cette terre. Nếu không có đấng tạo hóa, làm sao có được một bộ luật tinh vi sống động trong một cơ hình sanh trụ hoại diệt hồi sinh? Quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ, nó cũng là một phép lạ trên mặt đất này. Ý thiện lành không bao giờ xa tâm thức hướng thượng. Biết được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì tình yêu thương lúc nào cũng tràn ngập trong tâm thức, không nỡ phá hoại và gieo ác ý cho bất cứ một người nào. La bonne pensée ne quitte jamais la conscience qui s'élève spirituelle, qui s'élève spirituellement et qui comprend le principe originel de la naissance, de la fixation, de la destruction et de l'annihilation. Et nous ne pourrons plus jamais avoir le cœur de nuire à quelqu'un et de semer une mauvaise pensée à qui que ce soit. Ý kiến lành bao giờ không bao giờ xa tâm thức thương yêu. Biết được nguyên lý sanh tử và diệt hồi sinh thì tình yêu thương lúc nào cũng tràn ngập trong tâm thức, không nỡ phá hoại và gieo ác ý cho bất cứ người nào. Biết được mạng sống của xác phàm sẽ tiến hóa theo định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì tâm sẽ an và trí sẽ được mở, thì chẳng còn lo âu đến ngày tận thế. Si nous connaissons, si nous savons que ce corps profane évoluera selon la loi de naissance, de fixation, de destruction et d'annihilation et de résurrection, notre cœur sera toujours en paix et notre esprit s'ouvrira. Il n'y aura plus de soucis à propos de la fin du monde. Vì người đời chỉ biết nhai nuốt mà không biết được luật tiến hóa của vạn linh. Con người tu thiền tinh tấn thì sẽ tự cảm thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thông cảm tình trời, sống động tâm tư, phát triển theo điện năng hòa hợp với nguyên lý của thanh quang mà sống. Les communs des mortels, les gens terrestres, ils savent que mâcher et avaler, mais ne comprennent pas la loi d'évolution de tous les êtres. Pratiquant de la contemplation méditative assidue, il comprend clairement la loi de naissance, de fixation, de la destruction, de l'annihilation et de la résurrection. Il comprend l'amour vivant de Dieu et il va se développer selon l'énergie pour s'harmoniser avec le principe originel de la lumière divine pour vivre. Có loại thú dữ và loại thú hiền đều bằng lòng chấp nhận định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, cứ vậy mà tiến hóa thì thú và người cũng sẽ có cơ hội tương ngộ lẫn nhau. Người tu cũng sẽ có cơ hội tương ngộ Phật tiên theo trình độ. Il existe des animaux féroces et des animaux plus doux. Et ils acceptent tous d'évoluer dans la loi de naissance, de fixation, de destruction, d'annihilation et de résurrection. Et ainsi, ils évoluent. Et un jour, ils peuvent rejoindre aussi les êtres humains. Ils peuvent rencontrer aussi les êtres humains. Et un pratiquant de la contemplation méditative, il y aura un jour, il va aussi rencontrer Dieu, les Bouddhas et les immortels selon leur niveau. Thưa, rừng xanh cũng có sự sanh trụ hoại diệt như các đô thị, chẳng có cái gì khác lạ cả. Người tu thanh tịnh thì mới cảm thức điều này, thì tâm mới ổn định, tự thức nhiều hơn. Forêts verdoyantes subissent aussi la loi de naissance, de transformation, de destruction, d'annihilation, comme les villes. Il n'y a aucune différence. Un pratiquant de la contemplation méditative serein pourra comprendre ceci et son cœur sera établi dans le calme. Il pourra prendre conscience de beaucoup plus de choses. Thưa, làm người bằng xương bằng thịt thì phải bị bệnh tật, chạy theo định luật sanh trụ hoại diệt của thể xác. Ngược lại, hướng về tâm linh phần hồn mà tu sửa thì sẽ không còn sự sanh tử luân hồi. Kiếp kiếp rộng đường tiến hóa trong thực hành. Et un être humain chair et en os, il doit subir les maladies. Il doit courir après la loi de naissance, de fixation, de destruction et d'annihilation de ce corps. Par contre, s'il s'oriente vers la conscience spirituelle de l'âme pour se corriger, il n'y aura plus de vie, de mort, ni de réincarnation. Et existence après existence, son chemin s'ouvrira à l'évolution dans la pratique. Voilà ce qu'on peut parler de la loi. Sanh trụ huệ diệt nguyên lý có, thì mình thấy rõ là sanh lụ ở đâu cũng mình cũng thấy được cái định luật sanh trụ huệ diệt. Tự mình cảm thích chẳng so đo.
Dans le principe original, quand nous ressentons cognitivement cela, nous ne tergiversons pas.
Làm sao? Anh nói đi. Tự mình cảm thấy chẳng sao đó làm sao?
Thì lúc đó mình hiểu rồi đó, là mình không còn ganh ghét hay là mình không còn thắc mắc cái gì nữa hết á.
Donc, quand on a compris cette loi, on n'a plus de jalousie, de haine, et on ne se pose plus de questions. On ne compte pas tant ça là, il n'y a rien. On n'est plus regardant, on ne calcule plus, quoi. On ne compte pas ça là, t'as ça, mais on ne compte pas ça là. Pourquoi on ne doit pas se comparer et être regardant? Tại sao mình không có được so đo gì? Tại vì mình hiểu rõ là ai cũng phải chịu chung một cái định luật để tiến hóa thôi. Mỗi người có một cái hành trình khác nhau để tiến hóa, chứ không ai giống ai hết trơn. On n'est plus, on fait plus de comparaison, on n'est plus regardant. C'est parce que on comprend que chacun a un parcours différent. Et à la fin, tout le monde va rejoindre la même origine et on subit tous la même loi. Trời sanh trời đổ tự phân mò.
Dieu nous a créés. Dieu va nous aider à analyser et à frayer un chemin.
Trời sanh tự đổ tự phân mò là sao? Donc on a bien vu que Dieu nous a donné naissance et Dieu s'est occupé de tout pour nous aider. Il a créé tout un environnement, toutes les lois pour que nous puissions évoluer. Nghĩa trời sanh mình ra thì lo hết, trời lo hết, trời đổ hết. Từ miếng ăn của mình nó cũng vậy, ăn hoài mà còn hoài, cũng có đủ đồ ăn cho mình ăn để hoài từ kiếp này sang kiếp nọ để cho mình sống và mình học hỏi. Tự phân mò thì mình tự phân là mình phân tách ra để mình hiểu rồi mình mò đường đi, tại vì cái đường đi nó đâu phải là vạch sẵn gì rõ ràng đâu, mình phải mò đi. Nhiều khi mình làm cái này sai, làm cái gì sai rồi mình điều chỉnh lại, mình tìm đường mình đi, mình mò đi từ kiếp này sang kiếp nọ, đi trong bóng tối. Et on cherche à tâtonner pour trouver sa voie dans l'obscurité depuis tant d'existence. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp vô.
Les bouleversements sont infinis. Engageons-nous dans la pratique de la méthode spirituelle du Dharma.
Cái câu chuyển biến dịch ra là le bouleversement.
Phải sửa lại giống á, phải sửa lại giống như kỳ rồi vậy đó, là cũng cần. Vô cùng, chuyển biến vô cùng, pháp pháp vô, kỳ rồi là chuyển biến vô cùng, pháp pháp thanh. Thì này thầy nói là chuyển biến vô cùng, pháp pháp vô, là mình bước vô điển giới đó. Ça veut dire on va rentrer dans la sphère de l'énergie. Rồi, câu thứ nhất.
À, câu thứ nhất. Muốn mở rộng đường thì phải làm sao? Đáp, thường muốn mở rộng đường đi cho phần hồn và thể xác thì phải tự tu. Cuối quệ xong tu thì mọi sự sẽ được bình an ở tương lai. Kệ, phát triển từ bi chẳng có sai, tự mình xây dựng mới là tài. Quy y Tam Bảo, đường tu tiến, khai triển muôn chiều, chẳng làm sai.
Donc, pour élargir le chemin d'évolution pour notre âme et notre corps, il faut nous perfectionner spirituellement en nous adonnant au double perfectionnement spirituel des mérites et de la clairvoyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Phải tự tu, phước huệ song tu là cái gì?
Tại vì nó như vậy nè, phước huệ, phước á là mình chỉ làm phước thôi, mình cho đi thôi, mình không có cái sáng suốt. Nhưng mà mình phải bây giờ mình phải song song đôi, có nghĩa là mình phải có huệ nữa để mình sáng suốt, mình biết cái nào sai cái nào đúng, là mình phải có hai cái điều đó. Trong cái vô vi thì có hai cái đó, còn những chỗ khác nhiều khi chỉ người ta chỉ biết làm phước thôi, người ta không có làm.
Donc, c'est dire que nous, on fait les deux choses en même temps. On fait les bonnes œuvres. C'est-à-dire, on est en train de pratiquer la charité, les bonnes œuvres, pour récolter, en fait, les mérites spirituels. Donc, ceux qui ne font que faire les bonnes œuvres pour récolter les mérites spirituels, qu'est-ce qui se passe? Những người mà ta chỉ biết làm phước thôi, để có phước á, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Những người mà chỉ biết làm phước thôi á, là để có phước á, thì làm phước là tạo phước, không? Gieo nhân nào gặp quả nấy, phải không? Thì mình gieo phước thì mình gặp phước, thì cái chuyện gì nó xảy ra cho họ?
Tướng tá của họ sẽ thay đổi.
Ừ, tướng tá thay đổi là một chuyện rồi, còn sau này thì sao nữa? Tiếp tục sau này cái sự tiến hóa của họ như thế nào?
Đầu thai lại để hưởng phước.
À, đầu thai là để hưởng phước. Donc, ils sont obligés de se réincarner pour jouir et bénéficier des mérites spirituels. À, mình nếu mà mình chỉ biết làm phước không thì đương nhiên cái kiếp sau mình sẽ sướng, là sanh ra gia đình giàu có, tiền bạc không cần lo, là mấy người đã làm phước nhiều á. Nhưng mà phải trả lại thế gian để hưởng cái phước của họ, để chi? Quả phèo. Dieu ne donne que ce qu'ils ont semé. Nghĩa là ông trời chỉ cho họ những cái gì mà họ đã gieo thôi. Họ gieo phước thì họ được phước, à, hưởng phước. Rồi sau đó nó có chuyện gì để giúp họ tiến hóa tiếp? Comment faire pour les aider à avancer davantage? Làm sao để giúp cho họ tiếp tục tiến hóa chứ? Thì ông cũng đã gieo phước, là cũng đã tiến hóa được một phần rồi. Đã biết mở cái tâm từ bi, biết thương yêu người khác, không còn keo kiết, không còn ôm giữ cho chính một mình nữa, là cũng có một cái sự tiến bộ rồi. Ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, ils ont déjà ouvert leur cœur. Ils savent partager déjà la richesse que Dieu leur a donnée. C'est déjà un pas dans l'évolution. Mais comment Dieu va les aider à progresser? À part de leur donner la richesse, et plus ils font des bonnes œuvres, plus et dans les prochaines vies, ils ont une vie encore plus aisée dans les mérites spirituels. Mais au niveau des mérites spirituels, si on ne continue pas à faire les bonnes œuvres, on va dépenser ces mérites spirituels et un jour on n'aura plus de mérites spirituels. Cái phước á, nếu mà mình tạo phước, mình có phước, kiếp sau mình được hưởng phước. Nhưng mà kiếp sau mà nếu mà mình không có biết tiếp tục làm phước á, thì mình sẽ hết phước, thì ngày đó nó trở lại khổ cực nghèo nàn rồi trở lại. Thành ra có nhiều người nhà giàu á, người ta giàu lắm nhưng mà tự nhiên cái kiếp đó nó không có chia sẻ cho ai nữa, kiếp sau nó thành ăn mày. C'est comme certaines personnes très riches sur terre, ça veut dire qu'ils ont déjà semé les bonnes œuvres pour récolter les mérites spirituels. Mais dans une vie, ils deviendront des mendiants parce que dans la vie précédente, ils n'ont pas su continuer leurs bonnes œuvres et retombent dans la pauvreté. Deviennent des mendiants qu'on voit dans la rue. Giờ bây giờ ông trời muốn giúp họ là phải làm sao?
Cho chuyên
Hả?
môn á, mình phải có biết vừa làm
Nhưng bây
phước
giờ ông trời giúp họ sao? Họ biết làm phước thôi mà họ không có biết đạo.
mà vừa phải thì mình phải có cái chuyên môn á, mình có cái câu của thầy đó, bố thí chuyên môn á cho họ
Bố
hiểu.
thí nhân ngôn hả?
Ờ.
Bố thí nhân ngôn, phải có chân ngôn mới bố thí chứ, mình không có sao bố
Lấy từ lời của thầy mình cho.
thí. Lấy lời của thầy, người ta hỏi lại không biết đường trả lời. Đâu phải có chân ngôn nào của thầy mình cũng hiểu hết đâu.
Đó mình sẽ lấy cái hạnh của mình, nếu mình có cái hạnh nào được á, hoặc là mình hy sinh, hoặc là mình làm phục vụ cái gì đó mà họ thấy cái tánh tình của mình được á, thì họ
Vậy là phải làm sao?
chước.
Làm sao có cái hạnh?
Phải
Thì
có
mình
cái
ráng
đức,
tu
phải
thôi.
phải tu.
Phải lập hạnh. Đó, trả lời nó chính xác vậy đó. Muốn có hạnh thì phải lập hạnh.
Ok.
Pour avoir les vertus de bonne conduite, il faut former les vertus de bonne conduite, ça veut dire il faut se corriger. Mà bây giờ muốn bố thí chân ngôn á, là mình phải có cái gì mình mới bố thí chân ngôn được. Comment faire pour dispenser les bonnes paroles? Mình lấy lời của thầy mình nói lại cũng được nha, nhưng mà làm sao nói cho nó có hiệu quả. Comment faire pour pouvoir, même si on n'a pas de bonnes paroles, on peut répéter les bonnes paroles de notre maître, mais pour que ce soit efficace, qu'est-ce qu'on doit faire? Muốn cho mình nói được.
Thì song song đó là mình phải lập hạnh.
Lập hạnh là một chuyện rồi, còn gì nữa?
Il faut que la personne ait un peu de lumière, de compassion, là phải có từ quan
Thì
ta
đúng
mới
rồi
nghe.
đó, phải có từ quan. Faut qu'on ait la lumière de compassion. Từ quan để gì? À quoi ça sert d'avoir la lumière de compassion? Tại sao mình cần có cái từ quan mình nói người ta mới nghe?
Điểm đó nó thu hút
Người
người đó,
thu hút hả?
không chịu
Có gì đó không? Cái này học rồi á nha.
chết anh
Nè, chỉ ôn bài thôi
đâu
á. Cái từ quan trọng nào tối nó có liêm nha, ăn ăn là comment là l'obscurité
lan
sắp sắp đi
sao
là
đâu nói chuyện gì ta.
nghĩa là từ từ quan á, đi trước cái lời nói, la lumière de compassion devance les paroles. Tại sao mà khi mà mình gặp thầy á, mình thấy thoải mái trước rồi, tại là cái từ quan của ông đi trước, hiểu chưa? Cái từ quan nó đi trước, nó nhanh lắm. La lumière de compassion devance les bonnes paroles. Cái từ quan nó đi trước cái lời nói, thành ra mình có từ quan mình phóng vô là người ta thấy có cảm tình với mình rồi, mình nói cái lời nói người ta dễ chấp nhận hơn. C'est plus facile, c'est pas toujours évident, nghe nó dễ hơn chút vậy thôi. Cái đó mình thử nhiều cái cũng vui lắm, nhiều Nhiều khi mấy con chó người ta dắt đi ngoài đường á, mình nghĩ tới nó cái tự nhiên nó đi tới mình, đi tới mình nó làm như là nó quen lắm vậy. Ví dụ con chó ngọn nó tới rồi nó liếm 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 nó hung. Don't you feel an experience of the mouse dans la rue de des chiens qui promenait par leur maître, et je pense à eux, et d'un seul coup, ils s'orientent vers moi. Et me lèchent comme s'ils me voulaient me faire des bisous.
Nên chị nên nó sủa là nó cắn.
Không có sự
Rồi tiếp tục nha. Thành ra bây giờ làm sao ông trời để giúp cho mấy người mà ta làm phước không để người ta bước qua cái quỷ? Cái gì sẽ giúp họ bước qua cái quỷ?
cái
Cái
gì mà cái
thì ông trời ông giúp mình như thế nào thì ông giúp người ta như thế đó thôi. Ông giúp bằng cách nào?
tôi học bài
Bài gì?
bài đó đó
Bài gì?
học
Ông cho con người ta xuống đây học bài gì?
bài đau đớn trong cuộc đời.
Cái gì đau đớn? Cái gì gọi là đau đớn? Bài gì đau đớn nhất trong cuộc đời?
Tiền tình chuyên nghiệp
Tiền tình duyên nghiệp cũng chưa có đau lắm đâu, cái gì đau hơn nữa. Gì đau hơn?
chia
tử biệt
Ừ,
chia
tử biệt.
tay tử biệt
Tử
gọi là
biệt.
tử
Sanh
biệt
ly tử biệt.
chia tay
Sanh ly tử biệt.
ừ.
Cái đó cũng là một định luật. Sanh ra, donc il y a notre loi qui vont nous faire souffrir énormément, c'est la loi de naissance, de la mort, de la séparation et de l'éloignement. Thì cũng như mình sống chung ở dưới thế gian này, mình mỗi ngày mình gặp một cái người nào đó, mình sống chung mấy chục năm rồi, tự nhiên ngày nào đó người đó phải ra đi. Thì đương nhiên nó phải có cái sự buồn chứ, cái đó không có ai tránh khỏi. Personne n'échappe à cette loi et à cette souffrance. Cái đó là chỉ một cái định luật thôi, để là cho mình thấy cái đó cũng là một cái định luật nặng. Tại vì mình bị chỉ đuôi điếc câm á, thành ra mình chỉ thấy có cái mặt nào mà về vật chất hơn, còn cái mặt tâm linh mình không thấy được cho nên mình mới buồn. Chứ người nào mà thấy được hai cõi, người đó đâu có buồn. Họ thấy được cái người hồn người kia, họ có thể nói chuyện được cái hồn người kia, họ đâu có gì buồn, đâu có thấy cái sự xa cách. Mình thấy có sự xa cách cho nên mình mới buồn, tại vì mình không thể nào liên lạc được nữa, không có thể nào muốn nói gì nói được nữa, nên thành ra mình buồn. Như người mà thiệt ra thì rốt cuộc ông trời cũng muốn cho mình thấy là cái xác là một chuyện, cái hồn là quan trọng hơn. Mà mỗi người có một cái hành trình khác nhau trong cái duyên nghiệp tạm ở thế gian để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc rồi cũng phải quay về với cái sự thanh tịnh ở trong mình, chứ không có được hướng ngoại nữa. Finalement, Dieu veut nous apprendre à revenir à la sérénité en nous, à s'occuper de notre parcours spirituel et ne pas se passionner dans les relations provisoires sur Terre. Những cái duyên nghiệp tạm là để giúp cho phần hồn tiến hóa mà thôi, chứ nó không có thật. Nhưng mà phần lớn tưởng là thật, cho nên phải lâm vào cái đau khổ của định luật. Tout le monde doit souffrir parce qu'on tombe dans la passion aveugle des relations karmique provisoire sur Terre. Rồi ngoài ra nó còn những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau của cuộc đời, sanh lão bệnh tử khổ. Donc, personne n'échappe à la loi. de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Et tout ça va nous apprendre. Et à travers des nombreuses existences sur Terre, un jour, on va s'éveiller à la voie spirituelle. Il y a những cái định luật đó, cái người mà chưa có thức tâm, thì có ngày ông trời ông cũng cho thức tâm để cho mình hướng về con đường đạo là đi bước vào cái huệ. Mà bây giờ cái người bước vô huệ rồi mà không biết làm phước thì lúc đó cũng mới đi có xe một bánh thôi. Mà maintenant, les gens qui commencent à s'éveiller et qui rentrent dans la voie de l'éveil spirituel, ils pratiquent une méthode spirituelle pour s'éveiller. Mais s'ils ne savent pas faire les bonnes œuvres, ils vont conduire seulement un cycle à une roue. Ce n'est pas deux roues. Il y a đi xe có một bánh, chứ không phải đi xe hai bánh. Thành ra cái người mà biết tu rồi á, là cũng phải biết làm phước để cho được phước huệ song tu. Thì ceux qui commencent à mener la vie de perfectionnement, ils doivent aussi ouvrir leur cœur pour faire les bonnes œuvres. Làm phước là cái gì kêu là làm phước? Qu'est-ce que c'est faire les bonnes œuvres?
Làm phước đây thì em muốn hỏi, như làm phước đây thì mình làm phước mình giúp đỡ cho tiền cho bạc người ta, hay là mình làm phước, em cũng nghe thầy giảng nói làm phước là mình tu, mình để làm phước cho mình lục căn lục trần.
Thì mình tu trước hết là mình đã làm phước cho lục căn lục trần rồi, nhưng mà làm phước cho lục căn lục trần cái đó là cái trong cái chu trình khai triển về cái huệ. Ngoài ra mình phải làm phước cái gì nữa? Donc à part tout cas parler de le fait de faire de bonnes œuvres à nos entités, ça c'est déjà une chose, mais ça fait partie du processus de développement spirituel.
Bố thí về thương yêu phải cứu giúp người ta.
Bố thí thương yêu là gặp cô nào thương cô đó hay sao?
Khi nói về chuyện tốt, nhưng mà tại vì mình có cái từ bi nhiều.
À, cái đó rộng lòng từ bi, gặp cô nào thương cô đó là kêu bằng bố thí tình thương phải không nhỉ?
Mình phải xách hay chê, mình phải giúp người ta. Mình còn nhảy vô
đó. Nói rõ ràng với em, bố thí tình thương cái nào mới nói rõ ràng. Bố thí tình thương là sao đâu, nói rõ ràng coi.
Faire les bonnes œuvres, il y a le matériel, matériellement, il y a les bonnes paroles, disperser des bonnes paroles pour soulager les gens, et il y a le troisième point, c'est l'énergie.
Oui.
À, là phải bố thí vật chất và bố thí lời nói, mấy không? Đem tiền của cho người là quý, nhưng gì?
Nhưng không bằng bố thí chân ngôn.
Bố thí thiện ngôn.
Thiện.
Trong Linh Bảo Kinh nó nói vậy. Có nghe Linh Bảo Kinh không?
Dạ không.
Không, mình đã đâu có biết mấy câu này.
Mà vậy, phải học nữa.
Đem tiền của cho người là quý, nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Amener de l'argent, de la richesse aux autres, c'est une chose précieuse. Mais ça ne vaut pas le fait de dispenser des bonnes paroles. Nghe không?
Em góp cái chỗ này xíu. Nhưng mình có cái tu huệ rồi, còn cái tu phước thì mình chỉ ra tu phước hay nói tu phước thì mình làm đủ khả năng mình thôi. Ví dụ mình có tiền chút đỉnh thì mình dư, có thể mình chia sẻ, hoặc là mình có giúp đỡ được cái gì đó thì mình giúp được thì giúp, đó là gọi là phước. Chứ mình cũng không nặng gì là phước. Bây giờ mình đã có thể tìm việc như vậy. Đúng không ạ?
Cái phước á, làm phước á, thì mình phải hiểu là tùy duyên độ hành. Cho đây là cái chân ngôn của thầy, kêu là tùy duyên độ hành. Donc, pour faire les bonnes œuvres, il faut se rappeler de la bonne parole de maître. Tùy duyên độ hành, c'est en fonction des opportunités karmiques qu'on va aider, qu'on va pratiquer l'aide envers quelqu'un. Cái là tùy duyên thôi. phải không? Chứ mình đâu có cứu hết được cái khổ của thế gian, pour pas sauver toutes les misères du monde. Mình phải tùy duyên, cái tự nhiên tới đó cái tâm mình nó mở, tự nhiên mình muốn giúp người đó thì mình giúp vậy thôi, nó tùy duyên. Có người nó có duyên với mình nó mới được giúp, còn nhiều người nó không có duyên với mình nó, mình muốn giúp nó giúp không được. Il y a des gens qui ont une opportunité avec nous, on peut les aider, mais il y a d'autres, on peut pas, même si on veut les aider, on n'arrive pas à les aider. Il y a des choses qui nous empêchent de les aider. Chứ không phải mình muốn giúp ai giúp đâu. Nhiều khi muốn giúp giúp không được. Thấy không? Tùy duyên độ hành. Rồi cái câu chân ngôn của thầy. Cái này chưa ra nhưng mà sẽ ra. Chân ngôn của thầy là gì? Về cái vụ giúp đỡ này.
Bạn nói luôn đi.
Chưa ra, đâu có ai biết.
Đâu, chưa ra không ai biết, chưa ra nhưng mà băng băng nhãn đều đều có hết chứ đâu có phải là không có đâu, chưa ra ra sách thôi chứ thì ra đâu có cái gì thiếu đâu, nhưng
Ai
bạn không
có
biết.
cái
Bố thí chân ngôn là mắc nhất trong những loại bố thí. Le fait de dispenser des bonnes paroles, c'est la plus précieuse et la plus chère des aides, des charités. Thì cũng giống như đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí tiền ngôn mà thầy làm lại chứ thôi. Cái câu của thầy nó khác một chút thôi, nhưng mà nó cái ý nghĩa nó cũng vậy thôi.
Anh đọc lại cái tiếng Việt anh bảo không có nghe rõ đâu.
Không nghe rõ hả? Là bố thí chân ngôn là mắc nhất trong những loại bố thí.
À, là mắc nhất trong những loại vô
À, nghe là mắc là quý nhất á. Nhưng mà bây giờ mình muốn có chân ngôn để bố thí là mình phải tu. Maintenant, pour avoir des bonnes paroles, pour faire de la charité, de bonnes paroles, il faut bien pratiquer. Sinon, ça passe pas. Phải không? Rồi, tiếp tục. À, coi thầy nói gì.
cho họ số 2.
Chưa, 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 chưa.
Ủa, mình nói tiếp
Câu số nhất chưa hết mà, ước
được.
huệ song tu thì mọi sẽ được sẽ bình an ở tương lai, phát triển từ bi chẳng có sai. Là lúc mà mình khi mà làm phước huệ từ bi là mình làm phước là mình đang phát triển cái từ bi của mình. Còn comment ça faire les bonnes œuvres, on développe son cœur de compassion, c'est pas quelque chose d'erroné. Tự mình xây dựng mới là tài, et nous devons construire nous-mêmes, c'est en construisant par nous-mêmes que nous sommes talentueux. Mình phải xây dựng cho mình tốt hơn á. Quy tam bảo đường tu tiến. Quy tam bảo là
Mình bảo lên cho
gì? Tinh khí thần.
Prendre refuge dans les trois joyaux. C'est quoi?
Tinh khí thần. Tinh khí thần.
À.
Từ đắc mơ ai puis
Thì không ra.
là
Thì đắc mơ.
oui,
Tinh khí thần có phải đó không?
Từng khi thần thì sau seminar là xúc tấn energy spirituel
Tam bảo có phải là cái đó không? Tam bảo là cái gì?
Đa
Mới nghe.
đa
Phải vậy không?
đa mai
Phải vậy không? Buddha Đạt Ma Sangha là cái gì vậy?
quy Phật quy Pháp quy Tăng
Có phải cái đó là tam bảo
Tam bảo là tinh khí thần, theo vô vi là tinh khí thần.
không? Chẳng phải quỳ Phật, quỳ Pháp, quỳ Tăng.
Đó, cái đó là theo chùa.
Rồi, bây giờ nghe coi thầy nói tam bảo là cái gì?
Xin thầy giải thích ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này việc kia việc nào. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhiệt nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần, nhìn ra là thiên địa như tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ thôi. Cho nên cái bài đạo tâm, bài gì đó có nói nè, khi tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu hơn.
Donc si maître a parlé des trois joyaux, c'est-à-dire l'énergie de l'essence minale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Et c'est très important pour la pratique du dharma spirituel. C'est le trône des trois joyaux. Donc à l'intérieur de nous, c'est au sommet de la tête, c'est là où se concentrent les trois joyaux. À l'extérieur, il y a les trois, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Et il y a les trois sphères, le ciel, la terre et les hommes, la sphère des êtres humains. Donc les trois, c'est toujours par trois. Et il faut garder le trône des trois joyaux pour pouvoir réaliser la voie spirituelle. Ở trong Linh Bảo Kinh nói làm sao? Ở trong cuốn Đạo Tâm thì nó nói làm sao? Trong cuốn Đạo Tâm có nghe chưa? Chưa. Trong cuốn Đạo Tâm có nghe chưa?
Chưa. Cuốn Đạo Tâm là cuốn gì anh? Sách Đạo Tâm hả?
Cuốn Ngâm Thơ Đạo Tâm mới ra kỳ rồi đó, mới ra lại kỳ rồi đó.
Dạ, dạ, dạ.
Có nghe chưa?
Chưa.
Chưa. Chưa nghe. Ra rồi mà chưa nghe. Nãy thầy có nhắc cuốn Đạo Tâm á. Thì nhắc trong Đạo Tâm nó nói gì đó. Quy tam bảo nơi này dễ tu. Lorsqu'on revient, on rejoint les trois joyaux, et cet endroit, c'est facile à mener la vie de perfectionnement. Quy tam bảo nơi này dễ tu. Trong cuốn Đạo Tâm. Đồng. Nhiều chuyện làm quá mà không đủ thì giờ, phải không? Il y a trop de choses à faire, mais vous n'avez pas assez de temps, c'est ça?
Il faut penser, il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi, il faut penser. On pense, hein? Il faut aussi y penser, on ne pense pas tout le temps, il faut.
Est-ce qu'on manque vraiment de temps ou non?
Il y a le temps et puis l'esprit, la mémoire.
Et quand on dit l'âme, il y a quand on dit, notez, quand on travaille, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, je peux avouer. Hein, quand on travaille toutes les semaines, c'est déjà 5 jours par semaine. Et tous les jours, quand on rentre du travail, on est fatigué. Ça, c'est pas propice pour l'étude spirituelle parce qu'il nous manque vraiment de temps. Bon, pour les gens qui sont à la retraite, c'est autre chose. C'est pas ça. C'est pas ça la raison. C'est quoi la raison? Đối với người mà đi làm á, thì đương nhiên là đi làm về mỗi tuần 5 ngày nó cũng mệt mỏi rồi. Thành ra cái thời giờ mà để tu học nó cũng là bị giới hạn. Mà mấy người nào mà được thả rồi đó là được về hưu rồi đó, còn bonus ông trời cho đó, thì cái lý do nó là cái lý do gì?
mình đi chơi,
nghe nhiều
mấy,
mặt tôi nghĩ tôi
mấy
bị
người
quên.
mấy người mà trách nhiệm viên ta không muốn tu đã thích đi chơi. Parce que des fois il y a des gens à la retraite, ils profitent de la vieillesse, ils promènent, ils vers l'extérieur pour voyager tout ça.
Cái đó là những cái lý do mà nó làm cho mình không có tận hưởng cái bonus. Bonus là những cái thời gian mà ông trời ông cho thêm á, cho thêm á, là lúc đó là mình nó thuận tiện nhất, là tại vì mình không có bị ràng buộc gì nữa hết. Ngoại trừ cái bệnh nó đến sớm hơn á, là mà apa si la maladie grave arrive plutôt là c'est terminé. Mais avant que la maladie arrive, il nous reste un peu de bonus. Còn một chút thời gian mà quý báu mà trước khi mà cơn bệnh, có bệnh nặng nó tới á, thì cái đó thì tùy trình độ của mỗi người thôi. Thức tâm thì nó khác. Không thức tâm nhiều, cũng như Roger nói, thì phải lo hưởng thụ. Mà cái gì gọi là hưởng thụ?
Mình thích đủ thứ.
Thích đủ thứ là đi tới đâu?
Đi xuống địa ngục.
Thì mỗi ngày cái thể xác này nó hỏi mình ba câu gì? Chaque jour notre corps nous pose les trois questions. Thì rồi mình có học á.
Ăn uống, ăn ngủ gì á?
Phải.
Thể xác mình á
mới học đây nè. Mới học đây cách đây chừng 1-2 tuần gì à? Mỗi ngày cái cơ thể mình nó hỏi mình ba câu gì?
Cơ thể mình
quên rồi, học rồi quên rồi. Nói nó quên rồi.
Không phải không
hả?
Mê gì không, có còn thích gì không
à?
Phải không?
Còn tham không? Ở mày còn tham không?
Tham không? Là bạn
mày còn, mày còn thích không?
Không còn.
Không, mình, mày còn mê không? Nhớ chưa? Nhớ cái này dễ tu á. Mà quên cái này là khó tu á.
Thì cũng giống như Xíu Lén nói
vậy. À, cũng như Xíu Lén nói vậy, nó quên cái này là khó tu á.
Chắc tùy hộ mọi người nha. C'est pas moi tout seul hein.
Une façon de se soulager un peu, moi je suis pas la seule, vous aussi hein.
Oui, oui. C'est de me consoler.
Pas obligé d'aller comme dans le même sens hein. Nghe không? Cái câu này nó cũng giúp đỡ mình nhiều lắm, ráng nhớ nha. Hỏi mày còn tham không, mày còn thích không, mày còn mê không? Thì bao nhiêu đó là biết mình đang ở đâu rồi.
Nó nói không tham, không thích, không mê, mà ra gặp cái gì cũng muốn đó.
À, vậy là nó tự gạt nó còn nặng tội hơn nữa. Vê comme Roger. Là nói đi Roger.
Không, bảo dịch luôn.
Et Roger disait qu'il n'a plus d'avidité, il n'a plus d'envie, il n'a plus de passion, mais quand il sort dehors, il voit toutes choses, il a envie de toutes les choses. Moi j'ai dit que ça c'est encore plus grave parce qu'il trompe lui-même. Cái đó tự gạt đó còn nặng tội hơn nữa.
Mais tu sais, entre la théorie et la pratique, il y a une différence.
À, où se trouve la différence? Hiện nói là trong cái vấn đề mà lý thuyết với vấn đề thực tế thì nó không có giống nhau, nó khác nhau ở chỗ nào? Où se trouve la différence?
Nó khác nhau cái chỗ là mình nói thôi, mà mình không có làm gì hết rồi đâu có được.
Tại sao không làm? Tại sao nói mà không làm được là tại sao? Pourquoi on dit, on parle, mais on peut pas réaliser? À cause de quoi?
Thứ nhất là lười biếng.
Không phải lười biếng. Không phải lười biếng. Có một cái lý do tránh mình phải hiểu tại sao.
Mình dụ mình, giống như hồi nãy nói.
Mình gạt mình là ai gạt mình?
Mình tự gạt mình với lời
mình tự gạt mình là ai? Hãy nói rõ ràng. Mình hiểu được ai gạt mình đó, thì lúc đó mình mới ra được.
ở trong này nè, trong bụng này lục căn lục trần nó gạt mình.
Lục căn lục trần nó gạt mình, tại sao mình khôn vậy, phần hồn khôn ngoan như vậy mà để cho lục căn lục trần nó gạt mình như vậy?
Tại vì bụng mình bự quá, lục căn lục trần nó cử hơn.
Tại sao mà lục căn nó cục cần nó còn gạt mình được?
Tại vì nó chưa phục mình.
Tại sao nó không phục mình? Lỗi tại ai?
Tại vì mình chưa có là thầy của nó. Tại vì nó gọi là không biết cái nghĩa gì. Mình không có thể được tụi nó.
Hả?
Thảo nói em phải im miệng.
Bắt im cho được, để cho anh nói, để anh thức tâm với anh, sao bắt im được? Tại sao?
Tại phần hồn chưa điều khiển nó được. Đó,
tại, sao, điều khiển tại sao phần hồn chưa điều khiển nó được?
Tại mình còn tham cái đó nữa, thành ra là bị gạt vậy thôi, bị còn mê.
Tại sao mình còn mê? Mình mê là ai mê?
Ông già nào mê?
Mê là trong con người mình.
Trong con người là cái gì phải nói rõ ràng chứ, bây giờ đâu vô đây mà đâu có nói chuyện lơ mơ vậy được.
mình muốn là lục căn lục trần nó phục mình, nên là mình phải một cái example là mình phải làm cái gương.
Làm gương bằng cách nào? Phần hồn làm gương bằng cách nào?
Là cái phải đứng đắn, nghiêm cách,
nghiêm luật ha.
Mình có nghĩa là lúc mà mình đứng trước cái cửa hàng đó, mình coi, nhưng mà mình phải niệm Phật, mình không mua.
Mày để tới đó niệm là trễ rồi.
Bởi vậy đợi tới đó niệm rồi anh biên anh
mình đâu để có... mình để nó dắt mình ra tới tiệm mình niệm là trễ rồi. On attend que nous amène devant la vitrine et à ce moment-là on invoque les six mots pour qu'il n'achète pas, c'est déjà trop tard. Mình để mà nó dắt mình đi ra được tới tiệm là nó cũng giỏi lắm rồi ha.
Mà tới đó biết niệm Phật mình không mua là cũng hay lắm.
À, cũng chưa hay gì mấy, làm sao mà nó đừng có đi mới lại. Thì lúc đó nó mới hết tham thiệt, nó mới hết thích thiệt, nó còn ham mà, nó còn hướng ngoại mà. Phải không? Nó còn hướng ngoại mà. Nó còn có thể bị dụ dỗ mà. Còn hướng ngoại mà sao mà tránh khỏi. Chừng nào mà nó nhà mà nó không có đòi đi shopping á, là lúc đó là đỡ rồi, nó nhẹ rồi đó, bớt rồi đó, bớt thiệt rồi đó, bớt tham, bớt thích, bớt mê.
Đi về cơm ranh giống nhìn tức, chứ không có cái gì tham, không có shopping, không có
cái
gì chỉ là hai
cái. Ở đây cũng đâu, giờ cũng đâu thiếu gì đâu anh. Cơm ranh ở đây cũng đâu có thiếu gì đâu.
Mình đã đi ra cũng đầy đủ ha. Rồi thôi nói chơi chút cho các bạn nhớ vậy thôi. Bây giờ mình còn tham, mình còn thích thì phải, mình phải học bài tham, bài thích, bài mê, chứ đâu có thể ai mà nhảy được bài đó. Nó chơi cho vui vậy thôi, chứ nó tham thì nó vẫn còn tham. Tham tới khi nào mà nó hết tham. Mê tới khi nào mà nó hết mê. Nè, nó thích tới khi nào mà nó hết thích, là nó đòi hỏi một cái sự dày công để thức tâm, dạy dỗ lục căn lục trần thức tâm bằng cách dạy nó niệm Phật nhiều á, để nó hiểu đạo hơn á, thì nó sẽ thức tâm. Còn phần hồn mà nó ngồi thiền mà nó không hiểu đạo á, thì đám ở dưới này cũng tiêu luôn, giống như chủ nó vậy thôi. Nó ngồi thiền mà nó không có hiểu đạo á, thì nó cũng như chủ nó vậy thôi.
Anh bảo nha, chừng đó chắc xuống lỗ.
Bây giờ phải lo trước chứ, mình để tới xuống lỗ rồi quá trễ rồi, ông trời không cho mình. Là nó đòi hỏi cái sự thức tâm của mình, thức tâm rồi là phải ráng dạy dỗ lục căn lục trần bằng cách niệm Phật nhiều hơn chút xíu nữa, dạy nó nhiều hơn chút nữa, cho nó nghe băng nghe đạo nhiều hơn chút nữa, để cho nó thấm, thấy không, để cho nó học đạo, nó tìm hiểu về đạo. Nó có thắc mắc gì thì mình hỏi cho nó, phần hồn không hỏi được thì mình hỏi nữa, để giải thích cho nó hiểu rõ thì nó không còn nữa. Mà nếu mà nó chưa hiểu thì nó vẫn còn mê, vẫn còn thích ta tham. Cái đó là đời mà mình còn đang sống ở đời thì đương nhiên mình phải chịu. Nhưng mà cái xác này nó sẽ hỏi mình.
mà cái xuống lỗ còn đợi hòm qua qua pressure gì tụng lưng mới trước khi xuống lỗ chứ đâu phải
đâu mình đâu phải mình chọn đâu mà đòi nữa. Đêm kêu mà đâu cần gỗ tốt làm gì đó cũng cháy hết à.
Chị Ngọc chị nói mà để cà tông cho nó đốt màu hình
đó cũng được, đừng để lâu quá nó xì ra thúi thôi.
Bên Ấn Độ ta thả trên sông,
đâu có thả trên sông, nó đem nó đốt gần sông nhưng mà thả trên sông. Rồi đó đi qua bên Nepal nó đốt ở trong thành phố, khét thấy hòa đen khét, nghe mùi khét mà cái sông nó đen luôn, tại sông nó nhỏ quá mà nước nó không có chảy nhiều á, là cái sông nó đen tù lùi à, tại vì nó đốt xác nó đem xuống ngay cứ gần bờ sông, mà cái bờ sông nó có chút xíu à, nó không có nước, nước cũng không có chảy nhiều nữa, để ngay đó để củi vô đốt thôi, đốt lộ thiên thì ai muốn coi coi.
Đốt giống như Hawaii vậy đó.
Donc,
không có gia gì.
Quand j'étais au Népal, en fait, ils font des crémations à ciel ouvert. C'est au bord d'une petite rivière où l'eau ne circule pas bien et donc l'eau est toute noire. Et on sent le cramer. Et ça fait en série, hein, chaque coin du fleuve, il y a une crémation avec du bois.
En plus, le Népal, c'est à côté Himalaya, donc c'est un petit peu haut, non? L'oxygène, il n'y en a pas beaucoup.
Oui. On
compliqué.
Sent le cramer. Rồi, tiếp tục nha. Quy tam bảo, đường tu tiến, khai triển muôn chiều, chẳng làm sai. Donc, les trois joyaux, en fait, c'est l'énergie spirituelle, l'énergie de l'essence féminine, l'énergie du souffle respiratoire et l'énergie spirituelle. Này, tại vì không có học bài của thầy thì phải để cái note de traduction nó hơi khác chút xíu ha. Nghiên cứu lời của thầy thì sẽ dịch khác. Rồi, câu số 2.
Câu số 2. Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm sắc dục? Đáp: thưa, từ trong nguyên lý thương yêu và xây dựng mà ra. Nếu không có tham dâm sắc dục thì đâu đợi đâu đâu
đầu đuôi.
Đầu đuôi sẽ không có việc làm, tương trợ lẫn nhau trong xây dựng kệ chung vui sống động lại càng mừng thoát khổ nội tâm rất cảm ơn, tương trợ chung chung hành thì hạnh tốt, trời ban tình đẹp tự tâm mừng.
Et pourquoi les leaders politiques sont-ils encore avides de luxure et de désirs charnels? C'est bien du principe d'amour et de construction. S'il n'y a pas d'avidité, de luxure, de désirs charnels, il n'y a pas de travail du début jusqu'à la fin, ni d'aide mutuelle de masse construction. Quand nó nằm ở trong cái định luật quá quá xanh xanh của ông trời đó, nó còn ham muốn sắc dục thì nó mới tạo ra đủ thứ chuyện ở dưới thế gian này, là cũng nhờ cái lòng tham sắc dục. Thành ra những người nào mà còn làm lòng tham đó sẽ làm việc ở cái giới đó, nếu không muốn làm việc ở cái giới đó thì phải tu tiến lên thì mới làm việc ở giới khác. Donc c'est, ça réside dans la loi de Dieu, dans cette loi. Donc les gens qui ont ce niveau-là, ils vont œuvrer à ce niveau-là. Ceux qui veulent œuvrer à un autre niveau devraient mener la vie de perfectionnement pour atteindre un niveau plus élevé. Rồi, tiếp tục.
Rồi, số 3.
Anh Bảo, cho em hỏi cái chỗ này một xíu. Nếu không có tham dâm sắc dục thì đầu đuôi sẽ không có việc làm. Em ý em muốn hỏi thì đầu đuôi sẽ không có việc làm.
Đầu đuôi là từ hồi đó tới giờ là đầu đuôi là tất cả những cái gì mà xây dựng ở thế gian á, là do cái lòng tham của con người và cái sắc dục của con người mà nó thúc đẩy con người quá quá sanh sanh. Thứ nhất là quá quá sanh sanh tại trần thì mới có mình có người, là có con người mới có xây dựng, hiểu không? Nghĩa là nếu mà nó không có cái tham dục á thì con người ở dưới thế gian này nó đâu có quá quá sanh sanh. Mà nếu mà không có quá quá sanh sanh nó đâu có mình ngồi ở đây mà nói chuyện đạo. Donc la première chose, s'il n'y a pas ce désir de luxure et de sexualité, donc nous sommes pas aujourd'hui ici pour discuter de la voie spirituelle, c'est pour la reproduction, c'est un outil de Dieu. Dieu, il a créé toutes les fonctions nécessaires pour assurer la reproduction sur Terre. Ông trời ông đã tạo ra cái đó để cho nó bảo đảm cái sự quá quá sanh sanh, mà lúc đó bánh xe luân hồi mới chạy được chứ. C'est à ce moment-là que la loi, la roue de la réincarnation peut fonctionner. Si une personne ne produit, se reproduit, il n'y a plus la roue de la réincarnation, elle est bloquée. Nếu mà cái không có quá quá sanh sanh, tham sắc tham dục ở tại trần thì con người nó không tham muốn gì hết trơn thì đâu có còn quá quá sanh sanh nữa, đâu còn ai nữa đâu. Mà ở thế gian này cái gì xây dựng là cũng do cái bàn tay của con người, do khối óc và bàn tay của con người xây dựng tại thế, nghe không? Mình ra cái gì cái đó, mà nếu mà không có cái đó thì con người nó đâu có xây dựng gì, đâu có cái xã hội ngày nay. Thì cái đó cũng là luật trời thôi, nhưng mà luật đó đã áp dụng cho người nào mới lên thì học qua cái luật đó, học qua cái luật đó thì thức tâm thì tiến hóa lên thì trở thành ông trời, hoặc thì làm chuyện khác. Cái đó là xây dựng cái quả địa cầu này là cũng nhờ cái đó mà. Thầy nói từ cái rúng sắp xuống là xây dựng cho quả địa cầu mà. Hiểu chưa?
Dạ, hiểu anh. Vậy là nhờ cái đó là coi như là mới có việc làm không? Còn nếu không
Ở
có
có
đó
việc
là không
làm cho
có việc
con
làm
người thì
đó.
sanh ra con người, sanh ra con người thì nó làm gì, nó cũng phải làm cái này làm cái kia, nó xây dựng cái này xây dựng cái kia, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, thấy không? Cái đó là cũng nằm trong cái định luật của ông trời chứ đâu có khác gì đâu, cái đó là luật trời rõ ràng, thấy không? Ông dụ hay không, mình cũng phải làm việc cho ông à. Rồi câu số 3.
Hỏi tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham dâm sắc dục? Đáp: thưa người tu thiền, bằng lòng ngồi xuống, lặp lại sự quân bình của nội tâm, giải bớt sự hướng ngoại tham dâm không cần thiết cho tâm lẫn thân, chuyên cần tu sửa, hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa tốt, cậy thực hiện quân bình tâm tiến hóa hòa cùng vũ trụ, tự tâm qua từ bi rộng mở đường tu tiến, xây dựng bền lâu tâm trí hòa.
Donc la question, pourquoi l'être se perfectionne spirituellement dans la contemplation méditative se libère en partie de son avidité de luxure et de désir charnel. Donc il n'y a pas 36 solutions. Donc faut pratiquer pour s'orienter vers le monde en haut. Et là thì không có cách nào hơn là phải tinh tấn hành pháp thì mới giải được. Lập lại sự quân bình của nội tâm, bớt sự hướng ngoại tham dâm thì rốt cuộc cũng trở về cái tánh hư tật xấu chánh của con người là hướng ngoại. Donc finalement on revient toujours à la mauvaise habitude la plus importante chez l'être humain, c'est le fait de s'orienter vers l'extérieur. Hướng ngoại mới là tham dâm, là mới thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, là mình hướng ngoại. là mình bị lẫn lộn xác với hồn thì mình mới tạo sống song mê. Lẫn lộn xác với hồn tạo sống song mê là sao? Tạo sống song mê có nghĩa là cái gì? Qu'est-ce que qu'on se trompe entre le corps et l'âme? On va créer des vagues du fleuve des passions. Qu'est-ce que c'est créer les vagues du fleuve des passions? Tạo sống song mê là sao? Ôn bài. Ça c'est un rappel. C'est déjà étudié. Vậy còn nhớ được bao nhiêu? Tạo sống song mê là sao? Cái gì tạo sống song mê?
On se crée pas des passions aveugles.
Mà làm sao? Là có nghĩa là gì? Tạo sống song mê là có nghĩa làm cái gì mà tạo sống song mê? Cái con phê của crée des vagues du fleuve de passion. Là cái
Qu'on
gì tạo sống song mê?
s'oriente,
Cái gì tạo sống
on
song mê?
sent. Thằng nào mình hướng ngoại á, mình thấy cái này, thấy cái kia, mình muốn cái này, muốn cái kia là tạo cái này rồi, tạo sống song mê rồi. Thằng nào mình
Phải
hướng hướng
không phải
hướng
cái
về
đó
à, vâng,
không phải cái đó học rồi quên rồi
sống song mê.
từng nào cũng nói nhiều quá mà chắc cũng không có vô được bao nhiêu
C'est pour tester ta patience,
oui
hein, Bảo. Les deux côtés, on apprend tous.
bien sûr.
Mình kỹ. Tạo sống sông mê.
Sống sông mê cái gì tạo sống sông mê
Quên rồi, nhưng mà được sống gió là thấy mệt rồi đó. Không biết tạo sống sông mê sao.
sống sông mê là sao? Cái này dễ lắm mà ai cũng tạo sống sông mê mỗi ngày mà không biết. Tout le monde crée des vagues du fleuve des passions, mais vous n'avez même pas. Tạo sống
Parce
sông
qu'on
mê.
est une fleur de passion.
Hein?
On est une fleur de passion, ce maître qui a dit
Ouais, mais
ça.
comment créer les vagues des fleurs de passion?
C'est le fait de s'orienter vers l'extérieur.
Qu'est-ce qu'on fait en s'orientant vers l'extérieur?
On est attiré par les quatre sens?
Voilà, on est
Non.
attiré par les quatre sens.
Non, c'est pas ça. Tạo sống sông mê là cái xác này á, nó tạo sống sông mê là mình chỉ hướng về cái xác thôi à, mình không có biết phần hồn. Thường thường mình nhờ mình nhìn người ta, mình chỉ nhìn cái xác thôi à, mà cái xác thì nó tô son, nó vẽ mặt, vẽ là mày, nó làm tóc đẹp, nó làm cho người ta mê thêm,
À, tạo sống
đúng
sông
không? Tạo sống sông mê là nó lẫn lộn
mê.
chứ, cái xác với cái hồn. Cái xác
Ừ.
mình á, nó tạo cái sống sông mê, nó vẽ mặt mày cho đẹp, nó thoa son đánh phấn rồi nó bới tóc rồi đủ chịu không, là tạo sống sông mê.
Nó
giống như
Lông
là lên trước mắt cho là đẹp thì ta không phải không
lanh trước mắt
ơi
này,
ơi
lông lanh trước mắt là đẹp đó này, thì nó tạo sống sông mê đó, thành ra ta dòm vô ta mê.
à,
Đó.
hai câu
Tạo
đó có
sống
giống như giống nhau
sông mê. Lên lăng trước
À.
mắt cho
À,
là đẹp.
cái đó là cái nó cũng là một phần ở trong đó đó thì mình làm cái sáng thì nó cho đẹp cho anh ta mê, kêu là tạo sống sông mê, nghĩa là lẫn lộn cái hồn với cái sáng, nó không có lo làm cho cái hồn nó đẹp mà nó lo làm cho cái sáng nó đẹp.
Et non seulement le sac, hein, bảo voiture, tout ça, c'est aussi non matériel.
Non, mais ce que maître a expliqué, c'est déjà ce corps d'abord.
Wow.
À, c'est quoi,
Mình mê cái xác con người
anh
ta
bảo
hết.
nói vậy nghĩa là
Hả?
nó tạo sống rồi mình sống mê hay sao, hay là sao tạo
Không,
sống
mình
sống mê
thấy
bây giờ người
sông
ta
mê là
làm đẹp thì nó
mình
tạo
tô
sống mình
điểm cho
sống
cái
mê hay
xác
sao?
này á, mình tô điểm cho cái xác này á, mình làm cho người ta mê thêm á, là mình tạo cái sống sông mê. Hiểu không? Mình làm nó dễ, tô điểm bên ngoài cho cái xác này nó đẹp. Nhưng mà cái xác này đâu có đẹp đâu, nó cũng già, nó cũng chảy hết trơn chứ.
Nhiều người xấu mà tôi điểm chắc máy vẫn xấu
À, Mày cái sáng này nó cũng như là cà lem vậy, ra nóng hồi nó chảy hết.
Và cái này phước của người người ta muốn tạo xong cho người ta, cũng cho
đó,
làm cho đẹp cho người ta coi.
Đó, thì làm cho người ta đẹp coi là dụ cho người ta là tạo sống trong mê, nó làm cho người ta mê là vậy. Cái nói này nói chung là khi mà mình làm cái vẻ bên ngoài là mình muốn cho người ta mê, là mình tạo cái sống sông mê, không phải tạo cho mình đâu mà mình tạo cho người khác mê nữa, phải không? Ừ. Cà rem mà để qua giữa nắng thì nó làm sao, nó chảy phải không?
Anh đem cái người mình ra là cà rem à?
Trên đó cái mặt mình cũng như cà rem vậy, càng già nó càng chảy.
Giờ ăn đầu rồi sao thấy không, tuổi không bắt đầu rồi
mà. Mình nhìn kiến là mình biết mình già hay trẻ liền à, nó chảy.
Chảy từ
thành ra đâu có được mê cái xác. Cái xác là tạm, bởi vì ông trời ông làm cho cái định luật lão là gì, để cho biết, cho mình biết mình đừng có mê cái xác. Con người ta sống nhầm lẫn là mê cái xác là không có đúng.
Không mê cái già cái chảy chứ người ta cũng kiếm được cái trẻ người ta cũng mê vậy
đó không? Vậy đó thì nó mê suốt đời, cho nó tạo sống xong mê suốt đời, cho nó thức tâm mà nó không thức nó còn mê tiếp nữa. Bởi vậy nó mới tạo sống sông mê suốt đời suốt kiếp là vậy á, luân hồi nhiều kiếp á. Rồi nhớ chưa?
Vì sao anh bảo hỏi lại quên rồi đó.
Rồi tiếp tục. Đóng đóng đinh thì có ngày nó cũng dính ra, đóng một lần cứu một cứu vậy, phải kiên nhẫn chút xíu. Faut être patient, comme on veut planter un clou, il faut taper plusieurs fois.
Ah, oui.
Thầy nói, tôi nói từ có răng tới rụng răng. Maître dit, je parle, quand c'est des dents, et jusqu'à plus des dents, ils n'ont pas encore compris.
Rồi, tiếp tục ha.
Rồi, số 4. Làm sao mới được trong lành? Đáp, thưa phải hướng thượng hành pháp tự giải thì mới được trong lành, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận tận của thiên giới, nơi đó mới thật là trong lành và chất phát. Kệ, thực hành tự đạt trí tâm an, chất phát luân lưu tự bạc bàn, nguyên lý thâm sâu tu tự tiến, bình minh khai triển tự phân phân bàn.
Rồi, trong cái câu trả lời này thầy nói có cái chuyện chữ nào quan trọng? Dans cette réponse, quel est le mot qui est le plus important? Thưa phải hướng thượng hành pháp tự giải thì mới được trong lành, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận của thiên giới, nơi đó mới thật là trong lành và chất phát.
Ai hợp hợp nhập với ánh sáng vô cùng,
cái đó là chỉ ông Phật ông đi về bên trên ông mới nhập được, chứ mình sao nhập được.
Thì
bây giờ mình phải hướng thượng, phải hướng thượng hành pháp. Thành ra hành pháp nó có nhiều cách hành lắm, có nhiều người hành pháp mà hướng ngoại, phải không? Donc il y a plusieurs façons de pratiquer de l'aide dharma. Il y a des gens qui pratiquent de dharma en s'orientant vers l'extérieur. Et là, maître il dit, il faut s'élever spirituellement pour pratiquer le dharma. C'est ça qui est important. Đấy, thì con người ta nó hướng ngoại, nó hành pháp nhưng mà nó hướng ngoại. Hành sao? Hành pháp mà hướng ngoại là có nghĩa là cái gì?
Không tập trung.
Không tập trung là sao? Nhắm mắt mà tại sao nó không tập trung được?
Cái đầu nó cứ bắn ra ngoài ngoài.
Tại sao nó bắn ra ngoài ngoài?
Tại nó bị lôi cuốn.
Nó bị lôi cuốn lúc nào?
Lúc khi bắt đầu vô thiền á.
Là mình chưa có hiểu rõ, khi mà mình chưa có hiểu rõ về đạo thì lúc đó mình hành pháp, nhưng mà tối đêm nào mình cũng hành, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn hướng ngoại. Còn là cái pas comprendre la voie spirituelle, on commence déjà à pratiquer la contemplation méditative. Mais on continue comme ça pendant des dizaines d'années, on continue la nuit, on pratique le dharma, mais dans la journée, on s'oriente toujours vers l'extérieur, sans se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Nghĩa là hàng ngày mình vẫn hướng ngoại, nhưng mà mình không có ý thức cái chuyện đó nó có gì tai hại. Tại vì mình cũng phải hướng ngoại để sống. Nhưng mà trong đó có những cái hướng ngoại nó không có cần thiết. Et parce qu'on est obligé, on trouve ça normal, le fait de s'orienter vers l'extérieur, on trouve que c'est notre vie normale. On doit vivre comme ça et pas autrement. Le seul problème, c'est parmi ces choses-là, il y a des choses qu'on peut éliminer, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires. Et khó là khó chỗ đó là mình hướng ngoại. Thành ra mình hướng ngoại đến lúc nào mình thức tâm thì lúc đó mình giảm bớt, mình mới quay về bên trong. Muốn hướng thượng á là phải quay về bên trong rồi mới hướng thượng được, chứ không nói là không có thể nói là tôi hướng ngoại mà tôi hướng thượng, cái chuyện đó nó không có, hai chiều hướng khác nhau. Pour pouvoir s'élever spirituellement, il faut d'abord revenir à l'intérieur et ensuite s'élever spirituellement. Mais on ne peut pas dire, moi je m'oriente vers l'extérieur et je m'élève spirituellement en même temps. C'est très difficile. Il y a un sens. Nó có một cái chiều. Cái chiều tu tiến là nó vậy đó. Một cái một là đi ra ngoài là cái chiều hướng ngoại. Hai là phải hướng nội rồi mới hướng thượng. Chứ nó không có thể nào mà vừa hướng ngoại mà vừa hướng thượng được. Cái đó là tự gạt thôi. Rồi bây giờ mình tu mà mình hướng ngoại là hướng cái gì đâu? Cái ví dụ của hướng ngoại của mình mà không phải để cho cái cuộc sinh sống của mình là cái gì? Thì cũng bao nhiêu chuyện đó thôi, cũng ham vui cái chuyện bên ngoài thôi. C'est toujours la même chose. On aime bien les joies extérieures. Et on ne sait pas apprécier la joie dans la sérénité à l'intérieur. C'est tout. Chung quy nó cũng gom gọn, nó cũng bao nhiêu cái chuyện thôi. Mình thích cái gì mà vui ở bên ngoài. Xác gặp xác là nó vui. Còn le corps, rencontre le corps, c'est une joie. Rồi, tiếp tục. Phải hướng thượng hành pháp thì mới được trong lành. Thì lúc đó mình mới mới từ từ mình giải được cái trượt trong người mình. Lúc đó cái tâm nó mới đi tới sự trong lành. Còn cái chuyện hội nhập với ánh sáng vô cùng tận của thiên giới là cái đó ông Phật. Đi tới đó. Hướng thượng hoài đi tới đó. Tự giải, hướng thượng tự giải. Hướng thượng hành pháp tự giải. Lúc đó mình mới đóng cửa rồi mình mới giải ra từ từ được. Còn bây giờ mình vừa mở cửa vừa giải thì đâu có bao giờ mình giải hết. Còn ferme la porte déjà, on peut commencer d'éliminer. Dans ce cas-là, on espère un jour parvenir à la parfaite sainteté. Mais si on ouvre la porte et on continue à évacuer, on ne parviendra jamais. Rồi, câu số 5.
Anh bảo cái câu bằng tiếng Pháp Israel nó không hiểu cái câu kệ mà lốt spiritual câu thứ đó nó non parce que il a traduit nous
suis d'accord, mais et nous discutons.
Ah ben c'est à l'intérieur que tu
Et
joues.
c'est la réponse ou l'instance?
C'est stance.
Comme nào?
L'autre l'autre spirituel cái câu kệ của câu hỏi
Số
số
4 hả? Bình minh khai triển tự văn bản hả?
nè l'autre spirituel cái Gisèle nó tại sao nous analysons et nous discutons c'est intéressant.
Ça veut dire quand l'aube spirituelle se développe en nous, hein? nous nous analysons et nous discutons. Ça veut dire l'aube spirituelle, ça nous concerne, c'est notre aube spirituelle. Il faut peut-être c'est verbe s'analyser, la s'analyser, ça veut dire analyser nous-mêmes. Verbe pronominal.
Analyser, d'accord, elle est d'accord, mais c'est discutons qu'elle est moins d'accord.
Pourquoi il y a nounou, c'est ça?
Nounou, c'est le verbe s'analyser, on s'analyse. Donc on conjugue, c'est nous nous analysons, c'est tout. Ça, c'est un point de vue grammatical, c'est un verbe pronominal. Le verbe s'analyser, c'est pas le verbe analyser qu'on conjugue. C'est le verbe s'analyser. Donc, s'analyser, comment tu conjugues? Quand je dis je m'analyse, tu t'analyses, il s'analyse, nous nous analysons, c'est tout. C'est du grammaire. Hein?
Mais ça faisait bizarre de voir nous nous discutons.
Hein?
Je dis nous nous discutons. C'est ça,
c'est pas... nous nous discutons, ça veut dire que nous discutons en nous, quoi. Ça veut dire ça. Mmh. Si tu veux que ce soit plus clair, nous discutons en nous.
Nous nous discutons entre nous, c'est ça?
Nous discutons en nous, c'est-à-dire nous discutons avec nos entités.
Voilà. Tại mình nói, chia sẻ nó thật thấy kỳ quá vậy. Mà để hỏi thì bảo để nói cho nó
rõ. Tại vì mình bàn bạc với mình thành ra nous. Ça veut dire que c'est bizarre pour les gens de la vie terrestre, ils ne vont pas comprendre.
Parce voilà.
Que nous discutons, c'est pour les gens terrestres, ils ne comprennent pas pourquoi on est fou, on discute avec nous. Mais en fait, on discute avec nos entités, mais dans un poème maître, il ne peut pas tout dire. Il ne dit qu'à moitié. Trong cái bài thơ thì thầy không bao giờ thầy nói hết được, thầy có mấy chữ, sao ông nói hết được, thành ra có mấy chữ nó cắt mà mình phải hiểu. Là ông muốn nói cái gì? Nghĩa là khi ông nói là mình tự tự gì đó là tự 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 phân bàn á, là mình tự phân ra cho mình hiểu và mình tự bàn bạc với lục căn lục trần của mình, nhưng mà cái đó dài quá ông đâu có thêm vô được. Thành ra cái người mà hiểu á, người ta phải phân ra cho mình hiểu. Donc c'est pour ça on parle de sens. Le sens c'est quelque chose de très concis, réduit. Compresser. Et nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est décompresser. C'est pour que vous compreniez les mots qui manquent, les verbes qui manquent, les adjectifs qui manquent. Mais de toute façon, si on donne ça à quelqu'un qui ne comprend pas la voix, il ne va rien comprendre. Là, on comprend parce qu'on analyse ensemble et on discute ensemble. Mais si tu donnes ça à quelqu'un, ils vont rien comprendre. Même certains amis pratiquants, si tu donnes ces stances, ils vont rien comprendre.
Moi, je comprends, mais c'est pour les autres.
C'est la spiritualité, quoi.
Les gens qui
vont faire ça. Là, cái này mà giờ đưa cho cái người mà không tu hay là cái người tu mà không có nghiên cứu về đạo, người ta cũng không hiểu là cái gì. Tại vì nó là thơ, câu kệ là có mấy câu thơ mà một câu thơ có 7 chữ mà gom gọn như vậy, đâu có hiểu không mới gì, ông cắt hết rồi. Mình phải khai triển ra, mà khai triển ra nếu mà mình không hiểu đạo, mình đâu có khai triển được. Thì même pour les pratiquants, si tu donnes ça sans analyse, ils ne vont rien comprendre. Hein? Donc on essaye de traduire comme ça, mais moi j'ai pas trop d'espoir. On essaye de rendre les traductions les plus correctes possibles, c'est tout. C'est pour ça que je m'attachais pas trop d'importance à ça. Cho nên hồi xưa tôi không có để thì giờ mà để lo mấy cái này nhiều là tại vì nó khó lắm. Nhưng mà bây giờ sẵn mình làm ở đây thì mình sửa vậy thôi chứ. Mà để cho một người mà hiểu được những câu kệ của thầy không phải đơn giản đâu. Bởi vì dans le comprendre ces sens, ça demande beaucoup de pratique et d'études. Rồi, tiếp tục.
Câu số 5. Khoa học kỹ thuật có giúp ích gì cho sự hiện diện của thân hình tại thế hay không? Đáp, thưa khoa học kỹ thuật rất hữu ích cho sự truyền tin, lưu niệm bất cứ một tài liệu hữu ích cho cùng sanh lúc nào cũng sống động và gieo rắc rắc trong tâm thức của mọi người đúng theo thị hiếu của người cần nó. Kể truyền tin đến thức sự thăm dò nhắc nhở cho nhau từ sát đo truyền cảm tâm người trong thức giác tự mình cảm thức tự mình do đo.
Donc la science technologique c'est très utile. Au niveau de l'information. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout enregistrer, tout stocker et diffuser. Hein, donc, on a tous les moyens pour faire cela. Mình truyền tin bằng cách nào? Ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói gì? En quoi c'est utile? Les avancées technologiques, en quoi c'est utile?
Cho mình mấy cái... Vas-y, j'arrive, pardon.
Non, c'est pour avoir tous les documents, pour avoir accès à tous les documents possibles, traduits et autres. C'est ça qui est important.
Oui, donc aujourd'hui, c'est différent de l'époque du Bouddha Shakyamuni. On peut enregistrer les leçons, les images. On peut les stocker et on peut les diffuser à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui désirent l'étudier. On a quel est le moyen actuel qui est efficace pour la diffusion?
Ben, tu as YouTube, tu as les visioconférences, ça nous permet d'avoir des renseignements précis sans avoir des interprétations.
Voilà, donc en fait le moyen actuel le plus efficace est YouTube. Ça permet de diffuser des vidéos, des enregistrements audio. Et là, tu le mets à disposition sur le net. Et les gens qui en ont besoin et qui désirent, ils peuvent aller le chercher. Avant, on avait des livres. Mais quand on imprime des livres pour donner à quelqu'un, on ne sait pas à qui donner. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et on ne peut pas toucher beaucoup de monde. On est limité dans son environnement. On ne connaît pas beaucoup de gens. On est sur place et comment toucher les gens qui sont dans le monde entier. Et maintenant, on arrive à toucher des gens dans le monde entier. Pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent nous contacter ou bien étudier ces enregistrements qui sont mis à disposition. C'est ça. Nên hiện nay, thời nay, khoa học kỹ thuật nó rất hữu ích cho cái sự truyền tin và lưu niệm bất cứ một tài liệu nào. Nghĩa là mình có thể phổ biến cái tin tức đó, mình có thể lưu giữ những cái tài liệu đó rất hữu ích cho quần sanh. Nhờ hồi xưa mình in sách cả đống, mình đâu có biết phát cho ai. Bây giờ mình để trên mạng thì người nào cần thì mình gửi cho họ trực tiếp, mà chỉ cho những người nào cần thôi. Còn những người mà không có trình độ, không cần thì họ đâu cần lên coi làm gì. Thành ra nó có sự mà gạn lọc một cách là tự nhiên, mà nó rất là đưa đến những người ta cần thì tự nhiên người ta có. Ta tìm chút xíu là ta sẽ thấy. Thì cái đó nó hữu ích ở chỗ đó. Nhưng người nào cần thì nghe, còn người nào không cần, nó không có chưa biết quý thì phải chờ kiếp sau. Nếu mà nó còn YouTube thì cũng còn đỡ. Hay là mình bị đẻ vô cái dân xứ khác thì khỏi nghe luôn. Rồi.
Em thấy cái cần này là cần cái motor de recherche nó puissant, là cái mình tìm kiếm là dễ.
Thì dễ chứ, bây giờ những người nào cần ta lên ta kiếm dễ lắm. Hồi xưa mình làm sao mình cho họ nghe mấy cái này được. Mấy vậy gì? Thì mình muốn phổ biến cái vô vi mà làm sao mình phổ biến được cái gì người ta cần, mình đâu biết ai cần. Mình làm sao mình liên lạc với họ để mình gửi tài liệu cho họ. Còn bây giờ mình để đến họ lên họ học được hết. nha, mình tới 7 triệu abonnê rồi đó.
Tu là lớn quá
Đó.
hả? Em yêu là em được sponsorize
Đó.
nha.
Đâu có 7 triệu view chứ quên. Mới 7 triệu view à. Không phải 7 triệu abonnê, 3.000 abonnê. Nghĩa là nó hơn 20.000 abonnê, còn 7 triệu view. Thì cũng nhiều chứ. Hồi xưa mình đâu có touché được tới 20.000.
Bạn thấy cái tài liệu nhiều tài liệu lắm ha, các
Đó.
bao nhiêu
Thì mình
mà
đã.
tê chấm
Vô đó là có đầy đủ hết rồi. Thì để từ từ cũng có người lên ta cũng đi kiếm nữa, chứ đâu phải là một cái lớp này thôi.
anh bảo bảy bảy triệu người coi, nhưng mà giá trị như một người mà vô 5-6 lần vô trong đó là nó cũng tính trong đó luôn anh bảo, hay là nó tính là lần thứ nhất vô rồi?
Nó không biết nó tính làm sao, mình không biết, không có nghiên cứu coi nó tính làm sao, không
Rồi
biết coi một lần tính lần là làm sao, không biết.
mình
Cho
coi
nên
lại
là
lần thứ hai, mình coi lại nữa là lần thứ ba
rồi
để tính tập dư.
không phải tạm dư.
thì cái xích, của vô vi, cái kênh của vô vi mà nhiều người coi nhất là cái đó.
Chú đạo nó mấy người mà abonnê nó lên từ từ, nó lên từ từ hồi
À,
trước
nó lên từ từ, nó lên đều 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 vậy hoài, từ từ người ta khám phá ra nó lên đều đều vậy hoài. Hồi xưa mình có 1.000 abonnê là cũng thấy vui rồi ha, bây giờ nó lên hết thèm coi luôn, nó lên hơn 20.000. Rồi tiếp tục.
câu số 6. Trong ba cõi, cõi nào nặng nhất? Đáp: thưa, trong ba cõi thiên địa nhân, chỉ có cõi nhân là nặng nhất, vì âm dương hợp nhất mới thành người, tràn đầy nghiệp lực từ mọi trạng thái đã hình thành, suốt kiếp làm người phải lo tu sửa giải tiến thì phần hồn mới có cơ hội về trời, cậy giải thông một kiếp rõ tình trời, thức giác tâm tu được nghỉ ngơi, xuất phát đi lên quy một mối, tình trời cao đẹp sống nơi nơi.
Ok, il est la plus lourde des trois sphères. Donc c'est la sphère humaine qui est la plus lourde. Là tại vì trong ba cõi thiên địa nhân là cõi nhân là nặng nhất, vì âm dương hợp nhất mới thành con người tràn đầy nghiệp lực. Để đồng ở con người là ai cũng có nghiệp lực đúng không? Ở dưới thế gian là con người này nhiều quá, thì ai cũng có một cái nghiệp lực từ đó, từ mọi trạng thái hình thành, là qua biết bao nhiêu kiếp rồi đó mới hình thành được con người, mà con người nào cũng là nghiệp lực đầy hết chứ không có thể nói là mình không có nghiệp. Suốt kiếp làm người phải lo tu sửa giải tiến thì phần hồn mới có cơ hội về trời. Suốt kiếp làm người, toute une existence, on doit s'occuper de se corriger pour se libérer et pour permettre à l'âme d'avoir l'occasion de revenir au ciel. Rồi. Câu chót.
Và số 7 là người
Bảo giờ cũng có nhân.
Gì? Cái cõi nhân.
Mình
Là
nói
sao?
là ba cõi là thiên địa nhân, mà cũng có
Là
nhân
cõi
là nặng
trời,
dễ coi á, là cõi
đất
trời
và con người. Trời đất và con người là
mạnh.
ba cái thiên địa nhân. À, trên trời dưới đất có trời có đất có người á. Để cái cõi nhân là
Em
cái cõi của con người ta tại thế này là nó nặng lắm, tại nó nghiệp lực nhiều quá. Vậy bây giờ muốn thoát khỏi
vậy
cái
là
này đó,
có nhân hay là có nhân là kêu con người hay là kêu có nhân ạ?
cõi nhân là cái cõi của con người đang sống nè, cõi của mấy con người đó, là cái đất này nè.
Em nghĩ là trên thiên là trời rồi, địa là đất, nghĩa là địa là đất là nặng hơn.
Cõi con người á, cõi của con người á, giữa trời và đất thì đương nhiên là đất nó nặng hơn rồi, nhưng mà cõi con người nó còn nặng hơn, nó cộng thêm cái nghiệp lực nữa. C'est le fer des hommes qui est la plus lourde. Entre le ciel et la terre, c'est sûr que la terre est plus lourde que le ciel. Mais là, c'est la sphère des êtres humains. Et est plus lourde parce qu'il y a beaucoup de karma. Nặng là nặng về cái nghiệp lực á, chứ không phải nặng về cái sự cấu trúc. Hiểu không? Sự cấu trúc á, thì trời nó nhẹ, đất nó nặng. Nhưng mà cái này nó không phải vì sự cấu trúc mà nó vì nghiệp lực. C'est pas à cause de la constitution. À la constitution, le ciel est léger. La terre est lourde. Mais là, on parle de la force des karmas. Còn gì hỏi nữa không? Tiếp tục.
Em hiểu như là chữ cấu trúc là sao? Là cấu
Cấu
trúc
trúc
là sao?
là cấu trúc là cái khi mà ông trời ông hình thành đó, xây dựng cái quả địa cầu này với cái mặt đất này đó, là ông xây dựng là ông làm cho cái trời nó nhẹ, là nó chứa cái thanh khí điển của trời đất. Còn cái đất á là nó phải nặng, nó phải nằm ở dưới và nó nhờ hút cái thanh khí điển của trời đất mới hóa hóa xanh xanh rau cỏ dạng vật cho mình ăn nè, để cho mình ở dưới này nè, mình tu nè. Cấu trúc là xây dựng đó. Rồi.
Câu số 7. Làm người làm sao không tham? Đáp: Thưa, người không tham là người biết quý trọng sự phục vụ của Thượng Đế hàng giờ phút khắc, thì mới hiểu được sự hiện hữu của chính mình đã nhờ ai mà có. Biết quý trọng thân xác, tức là cơ đồ của Thượng Đế đang ẩn tàng trong cơ giới của nội tâm, chỉ biết kính phục đấng toàn năng mà hành sự. Kệ, biết mình cấu trúc bởi nơi nào, chẳng dám tham dâm, chẳng ước ao. Sự thật do trời nay mới có, bằng lòng học hỏi trước như sau.
Donc, dernière question pour toi. Pourquoi, en tant qu'être humain, ne sommes-nous pas avides? C'est parce qu'on s'est estimé respecter le service rendu de Dieu à chaque instant pour arriver à comprendre grâce à qui est due notre existence présente. C'est parce qu'on comprend que tout est donné par Dieu. C'est pour ça qu'on n'ose pas trop gaspiller. Trop avide. Khi mình biết được tất cả là do Thượng Đế ân ban thì mình không dám tham, tại mình không có làm được cái gì hết, mà cái gì mình cũng muốn có hết á là cái tánh tham. Mà cái người thức tâm á, người ta mới là không tham, còn người chưa thức tâm thì vẫn còn tham. Ceux qui sont éveillés spirituels, ils se rendent compte que tout est donné par Dieu, il a une dette énorme, et ils n'osent pas trop gaspiller ou avide des choses que Dieu leur mettre à disposition. Trời không để đó, nhưng mà mình tham thì mình thức tâm rồi, mình không muốn tham mà mình muốn trở về để trả cái nợ của mình đối với Thượng Đế hơn là mình tham. On a plus envie de payer notre dette plutôt que de gaspiller, dépenser davantage que Dieu nous donne. Là chỉ có thức tâm thôi.
Còn một câu là biết quý trọng thân xác, tức là cơ đồ của Thượng Đế. Em không hiểu tức là cơ đồ của Thượng Đế là sao.
Cơ đồ là cái sự cái gì mà ông trời ông đã sắp đặt xây dựng, ông đã làm thành là một cái cơ đồ. Cái gì mà ông đã sửa soạn cho mình là một cái cơ đồ, là cái gì ông đã xây dựng cho mình kêu là một cái cơ đồ, để cho mình mượn cái đó mình học hỏi. Thấy không? Mình học hỏi cái đó là cái gì mà ông trời ông cho mình quý lắm, cơ đồ, cũng như ông xây dựng cho mình một cái cơ cấu á. Là cái xác này á, là quý lắm, cơ đồ của Thượng Đế. Cái gì mà cơ đồ là cái gì, cũng như là cái gia tài mà ông để lại cho mình á, là một cơ đồ. Một cái nền tảng, một cái gì mà quý báu ông trời cũng để cho mình, kêu là một cái cơ đồ để cho mình học hỏi và tiến hóa. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi ha.
Dạ, hết rồi.
Đi, au revoir tout le monde. Chào hết tất cả các bạn nha.
Merci à moi, merci tout le monde.
Au revoir.
Au revoir et bon appétit. Avec
au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Tak nějak.